Chương 176. Dư Lạc tới cửa. Cung nội tà thần. Chương 176. Dư Lạc tới cửa. Cung nội tà thần. Đại nhân. Nam tử trung niên túi đầu liền bái. Bên người gã sai vặt vội vàng giải thích, đây là bệ hạ cho ngài ban thưởng còn ra, trong phủ còn có không ít thị nữ tôi tớ cung cấp ngài phân công. Nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt trung niên nam nhân, Tô Huyền nhíu mày, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hướng về phía bên người gã sai vặt gật đầu, ta đã biết. Tô Thiên Hộ, kia tiểu nhân liền không quấy rầy ngài. Hắn túi người, hướng về phía Tô Huyền không người chắp tay. Quay người rời đi. Đứng lên đi. Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp hướng về Tô phủ ở trong đi đến. Sau lưng trung niên nam nhân một cái lộc cộc đứng dậy. Theo sau lưng Tô Huyền, mang ta trong sân đi một chút. Đi vào Tô phủ bên trong, thấy được không ít oanh oanh nghiến nghiến, còn có một số dáng người khôi ngô to con tôi tớ. Khi nhìn đến Tô Huyền, bọn hắn vội vàng hướng hắn quỳ lạy hành lễ. Những người này đều là nô tịch, từ hoàng đế ban thưởng cho Tô Huyền sau. Về sau đó là thuộc về tài sản của hắn. Nếu là Tô Huyền xem ai khó chịu, sẽ đao đem nó chém. Quan phủ cũng sẽ không truy cứu Tô Huyền sai lầm. Tại đại hạ hoàng triều, nô tịch người là sẽ không bị xem như người nhìn. Cho dù là người tướng mạo mỹ mạo nữ tử, tối đa cũng chính là bị người xem như một cái đồ chơi. Sẽ không có người thực tình đãi nàng đợi đến chơi chán, liền ban thưởng cho những người khác hoặc là bán cho những người khác. Mà những ngày nô tịch, phần lớn đều là tiền triều ở trong một chút dư nghiệt, muốn tạo phản, nhưng là bị đương triều bắt lấy, hay là một chút phạm vào đại án quan viên, cả nhà đều bị đánh thành nô lệ. Vĩnh viễn đều chính là nô lệ. Thân là nô lệ, bọn hắn còn lại dòng dõi hậu đại cũng đều chỉ có thể là nô tịch, đây chính là đối bọn hắn thế hệ trừng phạt. Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh, đối với bốn chu hành lễ tôi tớ rất là bình tĩnh. Hành tẩu trong sân, quản gia đi tại trước người hắn. Trung niên nam tử này vốn là trong cung đảm nhiệm công công. Hoàng đế cố ý đem hắn ban cho Tô Huyền để bày tỏ đối Tô Huyền coi trọng đối với những người này. Tô Huyền cũng không có bày ra rất khoan dung thái độ. Bọn hắn hành lễ, hắn chỉ là khẽ bước cằm, thậm chí không nhìn thẳng đi qua. Những người ở này cũng đều quen thuộc. Làm nhiều năm như vậy nô lệ, liền không có trông cậy vào cao cao tại thượng quý tộc lao ra có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Trong đó có không ít thị nữ, thân thể của các nàng tự kiêu căng, khuôn mặt cũng là không thua tại Thanh Nguyệt lâu tiểu nữ tử. Chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá cái này cũng có trách, dù sao đều là từ trong cung ra. Dung mạo bên trên khẳng định là không có trở ngại. Bất luận là lễ nghi vẫn là cử chỉ, đều vẫn là không tệ. Dù sao trong cung là phụng dưỡng hoàng đế cùng các vị nương nương. Nếu là sơ ý một chút, liền dễ dàng đầu người rơi xuống đất. Có thể sống xuất cung, cũng là không dễ dàng. Quản gia này tên là Lâm Nhị. Không tên không họ. Thừa nhỏ liền bị đưa vào cung trong. Nhiều năm như vậy, cũng không có ở trong cung kiếm ra cái gì thành tựu. Cho nên thừa cơ hội này, liền bị đưa ra cung. Vừa vặn hoàng đế cũng làm cái thuận nước dong thuyền. Tại Lâm Nhị dẫn đầu hạ, Tô Huyền trong phủ trên dưới đi dạo một vòng, quen thuộc một chút Tô phủ bộ cục. Ba tiến ba ra sân động. Lao ra, đã chuẩn bị cho ngươi tốt đồ ăn, hiện tại dùng cơm sao? Mang thức ăn lên đi. Bóng đêm giáng lâm, Tô Huyền về đến phòng bên trong, quát lui mấy cái muốn thị tẩm xinh đẹp nữ tử đây đều là hoàng đế ban thưởng, nhưng là Tô Huyền cũng không có đủ. Viện này, cơ hồ đều là hoàng đế nhãn tuyến. Mình bây giờ bị sắc phong võ uy tướng quân, đồng thời nhậm chức kinh thành Chu Yêu Ti thiên hộ. Hoàng đế vẫn là bệnh đang nghi nặng, không có tùy tiện tín nhiệm chính mình. Chỉ bất quá bây giờ mình còn chưa có xuất hiện tại hoàng đế trước mặt tư cách, chỉ là như vậy đến giám thị lấy mình thôi. Nếu là mình thật sự có cái gì dị động, chỉ sợ ngày thứ hai, đầu của mình liền bày ở hoàng đế ngự án trước. Toa toa toa. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận thật lưa thưa thanh âm. Tô Huyền nhíu mày lại. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Một giây sau, một bóng người từ ngoài cửa sổ lăn tiến đến. Dư Lạc. Hắn sắc mặt rất là trắng bệnh, toàn thân trên dưới đều là vết thương, ngực càng là một đạo dữ tợn vết sẹo ngay tại rung động máu tươi. Tô Huyền nhíu mày, nhìn chăm chú Dư Lạc, ngươi tới nơi đây làm gì? Bây giờ Tô phủ trên dưới tôi tớ thị nữ, cơ hồ đều là hoàng đế nhãn tuyến. Nếu như bị phát hiện mình cùng đạo môn tặc nhân cấu kết đến lúc đó sợ là chịu không nổi. Dư Lạc nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi. Bằng vào ta thân pháp, liền chỗ ở của ngươi những vật nhỏ này còn phát hiện không được ta. Có dám mau thả? Ngươi đến cùng làm gì? Tô Huyền trên mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, trên thân phun trào kim sắc huyết khí đem gian phòng ngăn cách, thanh âm truyền không đi ra đây cũng là huyết khí tác dụng một trong. Thăng lên tới tứ phẩm về sau, mặc dù điều động không được nguyên thần, nhưng là nguyên thần cái khác diệu dụng, Tô Huyền ngược lại là giải tỏa không ít. Tô Tư gia, ngươi cũng không thể bởi vì lên trước, liền quên đi lúc trước chúng ta cùng một chỗ hạ mộ tình huynh đệ a. Dư Lạc ý cười đầy mặt, cười mỉm nhìn về phía hắn. Hư lạnh một tiếng, kim sắc huyết khí như là suối phun, từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem gian phòng chiếu sáng trưng ở bên ngoài viện tử, kim sắc quang huy tràn ngập cả phòng. Có hai người thị nữ đứng ở ngoài cửa viện tử. Thấy cảnh này, lập tức trừng to mắt. Bất quá các nàng đều biết nhà mình chủ nhân là một cái thực lực cường đại vũ phu. Giờ phút này không chừng là tại tu hành, không dám lên trước tùy tiện quấy rầy Tô Huyền. Kinh khủng huyết khí vờn quanh trong phòng. Trong nháy mắt trấn áp tại Dư Lạc trên thân. Thế nào, muốn dùng cái này ăn ta cả một đời? Tô Huyền trên giường ngồi thẳng người, trên thân chỉ mặc một kiện màu trắng áo lót, mà không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Đừng đừng đừng, Tô Tất gia, ta lần này là đến có chuyện thật muốn thương lượng với ngươi. Khí thế trên người tựa như là một tòa núi lớn ép tới bộ ngực hắn là đau nhức để Dư Lạc đã là không thở nổi. Vội vàng ngẩng đầu đối hắn hô to. Tô Huyền nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm một chút. Tán đi khí thế trên người, nói xong cũng cút đi. Tô Huyền mặt không biểu tình. Ngươi có biết ta đạo môn môn chủ tình nguyện gánh vác lo lắng tính mạng, đều muốn tiến hoàng cung đi một chuyến sao? Dư Lạc ra vẻ thần bí nhìn về phía hắn. Tô Huyền khẽ mắt có chút co rúm. Loại này chuyện mất mặt, Dư Lạc làm sao còn rất tự hào đồng dạng. còn nhiều lần nhập hoàng cung, không phải liền là hướng về phía hoàng đế lao bà đi. Hắn nhìn thấy Tô Huyền khỏe mắt có rúm, lập tức minh bạch, hắn cũng là nghe nói bên ngoài đánh truyền ôn. Ta đạo môn môn chủ sao mà hùng vĩ một người, làm sao có thể bởi vì như thế dâm hế sự tình liền để lên cả môn phái chi an nguy. Bất quá là ngoại nhân không rõ ràng cho lắm nói mò thôi. Dư Lạc trên mặt vui cười lập tức tán đi, vội vàng hướng về phía Tô Huyền giải thích. Cái này nếu là không nói rõ ràng, về sau còn gọi cái gì đạo môn? Ngay cả môn chủ đều là như thế dâm đãng người, về sau gọi dâm cửa được rồi. Nếu quả thật như hôm nay Vương công công nói tới, kia đạo môn môn chủ chính là một cái đồ háo sắc. Nhưng là lúc này Dư Lạc giải thích, lại làm cho Tô Huyền sắc mặt ngưng trọng lên. Trong hoàng cung có tà thần. Chương 177. Tà ma hiến tế chi thuật. Đạo môn môn chủ. Chương 177. Tà ma hiến tế chi thuật. Đạo môn môn chủ. Trong cung có tà thần. Dư Lạc tiếng nói rơi xuống, Tô Huyền biểu lộ có chút ngơ ngẩn. Hoàng cung bên trong, thế nhưng là đại nội cao thủ tụ tập, làm sao lại có tà thần? Mà lại nơi này chính là kinh thành, chính là đại hạ hoàng triều quyền lực trung tâm vị trí. Kinh thành bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi không ít cao thủ. Cho dù là tam phẩm vũ phu đều là nhiều vô số kể, càng đừng đề cập tam phẩm phía trên nhị phẩm. Phải biết Miếu Thành Hoàng Thành Hoàng chính là đương kim đại hạ bên ngoài phía trên mạnh nhất người, nhị phẩm đỉnh phong, chỉ cần có đầy đủ nhiều hương hỏa, liền có thể đột phá đến nhất phẩm, khiến cho đại hạ hoàng triều vạn năm không lo. Mà Chu Yêu Ti chỉ huy sứ, Lang Phi Dương thực lực đồng dạng không kém, cùng Thanh Hoàng còn không biết ai mạnh ai yếu. Thực lực bọn hắn phi phàm, một tôn tà thần làm sao có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy tiến vào hoàng cung ở trong? Hắn có chút tin tưởng bất quá, chỉ là Dư Lạc cũng không cần thiết dùng loại này làm trò cười cho thiên hạ hoang ngôn đến lừa gạt mình đi. Hắn ánh mắt ngưng thực, chữ câu câu nhìn chằm chằm Dư Lạc con mắt. Giải thích của hắn hạ đạo môn môn chủ là biết trong hoàng cung có một tôn tà thần tồn tại, mà lại cái này một tôn tà thần thời gian tồn tại còn không phải chỉ những thứ này năm, bởi vì đã từng đạo môn chi chủ liền tiến vào một lần hoàng cung, hắn đồng dạng không thành công, cũng là bị trong hoàng cung đại nội thị vệ phát hiện, từ đó toàn bộ đạo môn bị truy nã. Lúc ấy thả ra tin tức là đạo môn chi chủ tiến vào hoàng cung bên trong, đem đại hạ quốc tỷ đánh cắp, sau đó lại trả trở về. Ngay lúc đó hoàng đế giận dữ không thôi, trực tiếp hạ lệnh diệt trừ đạo môn. Bất quá vẫn là có không ít đạo môn dương nghiệt đạo tẩu, sau đó đem đạo môn hương hỏa tiếp tục kéo dài. Cho tới hôm nay, mới khó khăn lắm có chút thở nổi đương nhiệm môn chủ lại một lần xông vào hoàng cung ở trong. Hơn nữa còn là chạy đương kim bệ hạ sủng phi đi. Người trong thiên hạ đều có chút không tin điểm này. Nhưng là, hoàng đế tình nguyện hủy thanh danh của mình, cũng muốn vu oan cho đạo môn. Bọn hắn lại có chút không tin điểm này. Cái nào hoàng đế không phải đem thanh danh nhìn so cái gì đều trọng yếu, đương kim bệ hạ càng là như vậy. Tình nguyện bị luôn quan chỉ vào cái mũi chửi mắng một trận, cũng chưa bao giờ làm ra một chút bất lợi cho tự thân thanh danh sự tình. Cứ như vậy một người, sẽ đem giường của mình sự tình bê bối phát tán ra, để khắp thiên hạ đều biết. Nghĩ như thế nào cũng không thể đi. Người trong thiên hạ tình nguyện tin tưởng hoàng đế, cũng sẽ không tin tưởng một cái tặc đạo môn. Đạo môn, trung quy tội lỗi, đạo môn thanh danh trên giang hồ vốn là không tốt. Tô Huyền ngẩng đầu, nhìn chăm chú Dư Lạc, ngươi có biết nơi đây là vì sao chỗ? Dư Lạc thở dài, ta biết. Kinh thành, đại hạ hoàng đình vị trí, thiên hạ cao thủ cơ hồ đều hội tụ ở này. Nhưng là tin tức này là ta đạo môn tổ tiên liền lưu truyền xuống truyền ôn, thế hệ môn chủ đều đối tin phục. Đạo môn lịch sử rất lâu đời, thậm chí so với đại hạ hoàng triều còn muốn lâu. Tại lúc trước đại lăng hoàng triều thời điểm, đạo môn cũng đã là trên giang hồ thanh danh tức lộ vẻ môn phái. Chỉ bất quá lúc trước đạo môn còn chưa tới người kia người kêu đánh tình trạng. Dưới chân thân pháp càng am hiểu, một tay ẩn nặc thuật càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng là ngay tại đại hạ sáng lập mới bắt đầu, đạo môn thật giống như bị điên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào kinh thành, tạo thành rất lớn hỗn loạn. Đại hạ võ đế hạ lệnh, khu trục tất cả đạo môn tặc tử, không cho phép lại vào kinh thành nửa bước, nếu không giết không tha. Nhưng lúc ấy cũng không một cái đạo môn người e ngại, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào kinh thành để võ đế tức giận. Khai quốc mới bắt đầu, võ đế thủ hạ đều là hùng binh hung hãn tốt, không đến ba ngày liền đem ngay lúc đó đạo môn môn chủ bắt được. Đạo môn môn chủ nói cho võ đế, kinh thành ở trong có một tôn lớn tà ma. Võ đế kinh hãi, cơ hồ là đem toàn bộ hoàng cung đều lật ra mấy lần đều không tìm được kia lớn tà ma tung tích. Võ đế càng là giận dữ, trực tiếp đem đạo môn môn chủ xử tử. Từ đó về sau đạo môn chi chủ thật giống như bị điên, không có việc gì liền muốn hướng trong hoàng cung sông. Dân ra, đạo môn tổ chức này cũng triệt để trở thành lấy trộm cắp mà sống. Đạo môn tặc nhân lần lượt gia nhập đạo môn phát triển lớn mạnh. Thằng đến vị kia môn chủ xuất hiện, hắn mạnh mẽ xông tới nhập hoàng cung ở trong. Hoàng đế tức giận, hạ lệnh diệt trừ đạo môn. Đạo môn trung quy là bị chém giết đông đảo bộ hạ. Tô Huyền sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có một chút biến hóa. Dư Lạc sắc mặt thoáng nặng nề, khoe miệng càng là lộ ra một vòng cười khổ. Lời này, đạo môn ở trong cao tầng đều biết việc này, đồng thời còn tin tưởng không nghi ngờ đem chuyện này nói với mình. Mình cũng không nguyện ý tin tưởng việc này, đây chính là hoàng cung, trong đó làm sao lại có lớn tà ma? Đây không phải rõ ràng đang nói hoàng cung ở trong có tà giáo người a tà ma, chỉ có tà giáo tế thuật có thể cầu thông đến hắn. Cùng yêu ma khác biệt, lớn tà ma không tồn tại ở Cửu Châu đại lục, bọn hắn là bị trục xuất ra Cửu Châu đại lục bên ngoài tồn tại. Bọn hắn lực lượng rất mạnh, so với yêu tộc, vu thần tộc đều cường đại hơn quá nhiều, cho nên yêu tộc, vu thần tộc các loại chủng tộc sẽ không dễ dàng đi cầu thông tà ma. Mục đích của bọn hắn chính là tiến vào Cửu Châu đại lục, sau đó đem Cửu Châu đại lục phía trên toàn bộ sinh linh đồ sát hầu như không còn, đem đại lục này chuyển hóa làm thích hợp bọn hắn sinh tồn thế giới. Mà bị những cái kia tà giáo đã là triệt để bị tà ma tẩy não, tình nguyện nỗ lực hết thể tính mệnh cũng muốn đem câu thông tà ma. Lúc trước ngọn đúc châu còn có suýt nữa bị tế rơi thanh dương thành đều là bãi nguyệt giáo muốn câu thông tà ma, lấy tà ma chi lực phát động hiến tế chi thuật. Cái này hiến tế chi thuật là nhân tộc chậm rãi tại Vu thần tộc ở trong chậm rãi chuyển hóa tới. Nhưng là Vu thần tộc đều hoàn toàn không nhận tà giáo người đối với Vu thần tộc người tới nói, thế giới này chỉ có Vu thần mới là vĩ đại nhất, cái khác hết thảy đều là ngụy thần. Vu thần mới có tư cách thống trị thế giới này. Lý luận của bọn hắn là có xung đột. Dư Lạc hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Huyền, "Tô gia, ta dẫn ngươi đi gặp một người." Hắn quay người đi hướng cửa sổ, mũi chân điểm một cái liền từ phía trước cửa sổ bay ra, tựa như lá liêu trong gió sẽ qua. Trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Tô Huyền lông mày nhíu lại, nhưng vẫn là đi theo Dư Lạc thân ảnh. Hai người ảnh tức thuật cùng tuyệt ảnh vô tung đều đã tu luyện đến cực hạn ở kinh thành trên đường phố xuyên thẳng qua. Chỉ cần không gặp đạo môn đối thủ một mất một còn lục phiến môn, tất cả đều dễ nói chuyện. Cũng là bởi vì đạo môn nguyên nhân, tuần ngai nhân thủ đều trở nên nhiều đội ngũ bên trong, tất có một cái sẽ dò xét chi thuật lục phiến môn bộ đầu. Luận chiến đấu, lục phiến môn không bằng Chu Yêu Ti. Luận thực lực, lục phiến môn không bằng Tuần Sát Ti. Nhưng là luận dò xét chi thuật cùng tra án, hai đại bộ môn người cộng lại cũng không bằng lục phiến môn. Tô Huyền cùng Dư Lạc tại trên mái hiên tạm dừng một lát, đợi cho phía dưới tuần nhai sĩ tốt nên rời đi trước. Bọn hắn mới tiếp tục đi tới. Một đêm gặp được rất nhiều tuần nhai sĩ tốt. Dư Lạc thân ảnh suýt nữa bị phát hiện. Thẳng đến ra kinh thành, Tô Huyền tạm hoãn bước chân, trực câu câu nhìn chằm chằm Dư Lạc bóng lưng. Ngay ở phía trước, hắn không có giải thích cái gì, chỉ là mang theo Tô Huyền đi vào một cái trong làng. Theo bóng đêm mông lung, thôn này bên trong phần lớn thôn dân đều đã nằm ngủ. Hắn đứng tại cửa thôn, phát ra đặc thù thanh âm. Không đến một lát, trong làng lần lượt vang lên thanh âm. Hắn mang theo Tô Huyền đi vào một gian phòng trước đẩy ra cửa phòng, một cỗ hôi thối đập vào mặt. Tại trong gian phòng, nằm một bóng người. Toàn thân trên dưới đều đã hư thối. Hắn chính là chúng ta đạo môn môn chủ. Chương 178. Thiên hạ kỳ độc. Cùng trong tà ma. Chương 178. Thiên hạ kỳ độc. Cùng trong tà ma. Trong gian phòng, một cỗ mục nát mùi hôi thối vọt tới để Tô Huyền lập tức nhíu mày. Một bóng người nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới đều quấn lấy sa mang. Huyết thủy không ngừng từ trong đó thấm ra, đã đem màu trắng sa mang nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngắm nhìn bốn phía, tại thôn bốn phía có rất nhiều thanh âm đi ra. Bọn hắn toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen phía dưới, thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn đều chỉ là dựa vào tới gần căn phòng này sau, liền không lại có hành động. Dư Lạc quét bốn phía một chút, dẫn Tô Huyền đi vào phòng ở trong. Hai người động tĩnh đưa tới trên truyền đạo môn môn chủ chú ý, hắn hơi di động thân thể. Nhục thân xé rách, dòng máu đen trong khoảnh khắc liền từ sa mang bên trong tuôn ra đem ván giường đều cho nhuộm thành màu đen. Hôi thối hương vị tràn ngập tại phòng ở trong. Mùi vị này rất khó ngửi, có điểm giống đồ vật mục nát, quả thực là hướng trong lỗ mũi chui vào. Coi như nín thở ngưng thần, mùi vị này giống như là bay thẳng đỉnh đầu để cho người ta không khỏi lông mày thật sâu nhăn lại. Lạc Nhi, người đã đến. Thanh âm khàn khàn truyền đến, thanh âm của hắn tựa như móng vuốt tại pha lê bên trên vuốt ve, chói tai vô cùng. Đạo môn môn chủ ngẩng đầu, trên mặt đã không có biểu lộ. Khuôn mặt của hắn bên trên, tất cả đều là mạch máu màu đen, trải rộng cả khuôn mặt gò má để cho người ta nhìn không rét mà run. Đây là, Tô Huyền nhíu mày lại, trực câu câu nhìn chăm chú lên đạo môn môn chủ khuôn mặt. Những cái kia mạch máu màu đen ở trong phảng phất có thứ gì đang chảy, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra nhảy lên. Đây là phụ thân ta. Dư Lạc từ một bên bưng tới một chậu nước, vì hắn thanh tẩy trên người dòng máu màu đen, bàn tay cũng không dám dùng sức, khăn mặt chỉ là sát qua làn da, trực tiếp liền sẽ đem nó xé nát, rách ra da bên trong liền sẽ có dòng máu đen tuôn ra, mang theo nồng đậm hôi thối mùi tanh bay thẳng đỉnh đầu. Tô Huyền hơi kinh ngạc nhìn Dư Lạc một chút, khó trách hắn tu vi không cao, nhưng lại có thể nắm giữ đạo môn ở trong mấy môn tuyệt học, tuyệt ảnh vô tung cùng ảnh tức thuật, nguyên lai là đạo môn môn chủ chi tử. Tô Huyền nhìn về phía trên giường nam nhân, không khỏi kinh hồn táng đảm. Trên người hắn làn da cơ hồ đều đã mục nát, huyết nhục tất cả đều bại lộ trong không khí. Mặc dù hôi thối tràn đầy, nhưng lại không có một đầu con ruồi dám ghé vào huyết nhục phía trên. Túi đầu xem xét, trên mặt đất đã là thật dày một tầng con ruồi thi thể. Không phải là không có con ruồi nằm sấp, mà là nếm huyết nhục của hắn, những con ruồi này tất cả đều chết. Tô Huyền trầm giọng, đây là có chuyện gì? Liên cùng ta cho ngươi biết, phụ thân ta đi một chuyến hoàng cung trở về, liền đã biến thành dạng này. Cho dù hôi thối, nhưng là Dư Lạc vẫn như cũng nhẹ nhàng địa lau thân thể của hắn. Kia từng khối làn da bị mang xuống tới. Thoáng trầm mặc. Loại chiêu thức này, quá ác độc. Ngươi chính là Lạc Nhi trong miệng bằng hữu, Tô Huyền Tô Thiên hộ đi. Tại lúc này, Đạo môn môn chủ giơ tay lên cản lại Dư Lạc động tác. Một đôi đã ảm đạm đục ngầu con mắt nhìn về phía Tô Huyền. "Rõ." Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, Dư Lạc đứng ở bên cạnh không nói một lời. Tại cùng Đạo môn môn chủ trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Huyền biết được, hắn ngày đó tiến vào hoàng cung về sau, căn bản liền không có hướng các phi tử nơi ở phương đi, mà là thẳng đến hậu hoa viên Đạo môn môn chủ chi vị, từ đầu đến cuối đều là tại bọn hắn Dư gia truyền thừa. Tại mỗi một đời Đạo môn môn chủ ghi chép bên trong, là tại đại hạ khai quốc mới bắt đầu, liền bắt đầu ghi chép cung trong tà ma ẩn nấp ở phía sau vườn hoa ở trong. Cho nên mỗi một đời Đạo môn môn chủ tiến vào hoàng cung đều là hướng về phía hậu hoa viên đi. Chỉ là không biết vì sao, hắn đến hậu hoa viên, thứ gì đều không có phát hiện. Sau đó liền bị đánh lén động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt liền đưa tới đại nội thị vệ chú ý, hắn không dám dừng lại, thi triển tuyệt ảnh vô tung trong khoảnh khắc thoát đi. Nhưng là vẫn bại lộ thân phận của hắn. Từ trong miệng hắn biết được, hắn không phải lần đầu tiên tiến vào hoàng cung, đã từng có vài chục lần tiến vào hoàng cung bên trong, ở phía sau vườn hoa tìm kiếm tà ma tung tích, nhưng lại không phát hiện chút gì. Bất quá hắn cũng không có bị phát hiện qua, chỉ là lần này bị thứ gì đánh lén. Rời đi hoàng cung về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu, còn không có bao lâu liền đã biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nếu không phải là hắn tu vi không yếu, hiện tại chỉ sợ cũng thành một đám huyết thủy. Tô Huyền lông mày thật sâu nhăn lại. Dựa theo lối nói của hắn đã từng nhiều lần tiến vào trong kinh thành, như vào chỗ không người. Hết lần này tới lần khác liền lần này bị người phát hiện. Hơn nữa còn thân chúng kỳ độc. Đây cũng không phải là phổ thông độc, có thể đem một vị tứ phẩm vũ phu ăn mòn thành cái bộ dáng này. Cho dù là thiên hạ hôm nay thứ nhất độc đều làm không được. Tứ phẩm vũ phu sinh mệnh cấp độ đều đã là tiến bộ, không ở cùng một cấp bậc. Chỉ cần không có trong nháy mắt bị giết, trên cơ bản rất khó chết. Mà đạo môn môn chủ bây giờ lại lập tức liền muốn chết bởi cái này kỳ độc phía dưới. Xem bộ dáng là nhịn không được bao lâu. Tô Thiên Hộ, sự tích của ngươi ta vẫn luôn có nghe nói qua. Ta không cầu ngươi cứu ta đạo môn trên dưới mấy trăm nhân khẩu. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể ngoại trừ cung trong tà ma. Đương kim hoàng đế có quốc vận hộ thể, bách tà bất xâm thân. Nhưng là những người khác dễ dàng gặp tà khí nhập thể, nếu là hoàng đế cùng cái nào đó bị tà khí nhập thể tần phi sinh ra long tử, đại hạ nguy rồi. Đột nhiên đạo môn môn chủ phảng phất là hồi quang phản chiếu, đục ngầu hai mắt đột nhiên trở nên khôn khéo. Cánh tay chống lên, cả người ngồi dậy. Hắn nằm vị trí, đều đã lưu lại một cái màu đen hình người ấn chữ. Dòng máu đen đem ván giường đều cho hủ thực. Hắn hai mắt khôn khéo, thân thể nhìn qua cũng không phải là rất cường tráng, nhưng là rất cường tráng hữu lực, chỉ là da trên người đều đã nát xong, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Cha, Dư Lạc biến sắc, vội vàng liền muốn tiến lên. Hắn thở sâu, giơ bàn tay lên ngăn trở. Đại hạ như thế đợi ngươi đạo môn, ngươi lại vì sao muốn cứu đại hạ? Tô Thiên Hộ, ngươi cũng đã biết đạo môn vì sao muốn gọi đạo môn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái rất là nụ cười dữ tợn. Tại cái này trong căn phòng mở tối, liền tựa như một đầu đến từ địa ngục đã bị lột ra ác quỷ. Đạo môn sinh ra mới bắt đầu là ta Dư gia tiên tổ cấp phú thế bẩn, vì bách tính mà trộm cắp người giàu có, sau đó liền sáng lập đạo môn. Bất luận lòng người, bất luận vết chân, bất luận thân tình, chỉ cần đại hạ không vong, thiên hạ bách tính liền có thể tiếp tục còn sống, sẽ không bị cuốn vào chiến hỏa bên trong. Thanh âm của hắn khàn giọng, nhưng lại tràn đầy kiên định. Có đối đại hạ căm hận, là đại hạ hoàng đế, chính mình mới sẽ rơi vào cái kết quả như vậy đầu này tà ma, thậm chí không phải tồn tại ở cung trong 1-2 năm. Tại đại hạ khai quốc thời điểm, thần liền ngưng tụ tại cung trong, ngày ngày bị người triều bái. Nếu là lúc trước võ đế có thể tại tiếp tục tìm kiếm cung trong, dùng võ đế nhị phẩm vũ phu thực lực, làm sao có thể nắm chặt không ra một đầu tà ma? Chỉ là võ đế đem đạo môn tiên tổ xem như cho cười, không thèm để ý thôi. Phía sau đời đời kiếp kiếp đạo môn tiên tổ cũng là vì diệt trừ tà ma nhân phấn đấu, đại đa số đều không có rơi vào cái kết cục tốt. Lạc Nhi, cha. Dư Lạc tiến lên muốn đụng vào thân thể của hắn, nhưng là lại không dám. Kia trần trụi trong không khí huyết nục để hắn không biết nên như thế nào ra tay. Chương 179 tứ đại thần bộ gặp phải thượng quan không biết hành lễ. Chương 179 tứ đại thần bộ gặp phải thượng quan không biết hành lễ. Đừng đụng ta. Hắn giơ tay lên chặn Dư Lạc cánh tay, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền. Hắn chống đỡ ván giường, cắn răng đứng dậy, thân hình một trận lắc lư. Đạo môn môn chủ tại Cửu Châu đại lục bên trong, thân pháp là nổi danh cường hãn, tại Cửu Châu phía trên đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là bây giờ lại rơi cái đứng dậy đều tốn sức hạ tràng. Hắn đứng thẳng người, nhìn chăm chú Tô Huyền. Tô Thiên Hộ, đại hạ phải làm phiền ngươi. Hắn thật sâu cúi người, hướng về phía Tô Huyền cúi đầu. Huyết nhục ma sát, càng nhiều máu tươi tuôn ra, dâm dâm phun trào, một khối lớn huyết nhục rơi trên mặt đất. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường đau nhè răng trợn mắt, nhìn về phía Dư Lạc, các ngươi ra ngoài đi. Hắn đã không chịu nổi. Dư Lạc cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy, không đành lòng nhìn thẳng. Tô Huyền quay người đi ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Buổi tối hôm nay nghe được đồ vật, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bốn phía đạo môn đệ tử nhao nhao vây quanh hắn, mặt mũi của bọn hắn tất cả đều ẩn tàng tại áo bào đen phía dưới, thấy không rõ lắm ánh mắt của bọn hắn, nhưng là rơi vào Tô Huyền trên người ánh mắt cũng rất là bất thiện. Bọn họ cũng đều biết thân phận của hắn, người của triều đình. Bọn hắn rơi vào bây giờ hạ trạng, đều là bởi vì đại hạ triều đình. Làm sao có thể còn có thể đối đại hạ triều đình có cái gì tốt sắc mặt? Nếu không phải Tô Huyền thực lực đủ mạnh, không chừng bọn hắn đều đã động thủ. Không đầy một lát, Dư Lạc cũng đi ra khỏi phòng. Hắn sắc mặt tỉnh táo, túi đầu không nói một lời. Hắn đi tới bên người Tô Huyền, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Hai người sóng vai hướng về ngoài thôn đi đến. Đạo môn người nhao nhao hướng về hai bên tránh ra một con đường, không dám ngăn cản Tô Huyền. Chỉ chốc lát sau, hai người liền ra thôn. Tô Huyền mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn phía trước. Các ngươi đi thôi. Đi đến ngoài thôn, Tô Huyền đột nhiên mở miệng để Dư Lạc nao nao. Một giây sau, phía trước đột nhiên xuất hiện vô số báo đuốc, lấy cực nhanh tốc độ hướng về thôn vây quanh tới. Dư Lạc con ngươi co rụt lại. Lục Phiến muôn người đưa lưng về phía Dư Lạc, hắn sắc mặt bình tĩnh, ta lưu ở nơi đây, các ngươi đi thôi. Hắn nhẹ gật đầu, lấy Tô Huyền thân phận hôm nay, Lục Phiến muôn người cũng không dám đem hắn như thế nào. Bảo trọng. Dư Lạc gật đầu, mũi chân điểm một cái liền biến mất ở nguyên địa. Không bao lâu, sau lưng thôn liền yên tĩnh trở lại. Dư Lạc xuất lĩnh đạo môn đám người, mang đi đạo môn môn chủ. Rất nhanh, kia nhiều đám bó đuốc vọt tới phụ cận. Một nhóm mặc bộ đầu quần áo thân ảnh ngồi trên lưng ngựa, dầm dầm vọt tới phụ cận. Một người cầm đầu, thân mang một thân màu đỏ sẫm quan bào, bờ vai của hắn cùng nửa bên ống tay áo đều chụp lấy giáp nhẹ, màu đen khăn vấn đầu gắn vào trên đầu, bên hông vác lấy trường đao. Hắn nhìn thấy Tô Huyền thân ảnh, lông mày nhíu lại, cầm xuống. Bên người mấy cái bộ đầu tung người xuống ngựa, hướng về phía Tô Huyền liền đi lên. Và anh, Tô Huyền toàn thân chấn động, khí thế kinh khủng bạo phát đi ra đẩy lui mấy cái bộ đầu. Tô Huyền ngẩng đầu, trực diện đỏ sẫm quần áo nam tử. Ồ, dám can đảm chống lệnh bắt, vậy liền ngay tại chỗ chém đi. Nam tử rất là cao ngạo, ngửa đầu, dùng cằm đối Tô Huyền. "Oeng! Oeng!" Tô Huyền cùng hắn đồng thời động. Hắn tung người xuống ngựa, rút ra bên hông trường đao chính là chém tới một đao, muốn đem hắn chém ngang lưng. Mà Tô Huyền thân ảnh cũng đã xuất hiện tại ngựa bên người. Song quyền tê xuất, "oeng" một tiếng tiếng vang, ngựa trực tiếp bị đánh nát, huyết nục văng khắp nơi. Tứ phẩm vũ phu khí thế hoàn toàn tỏa ra. "Truy tinh đại nhân." Còn lại bộ đầu sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía màu đỏ sẫm nam tử. Hắn là tứ đại thần bộ một trong lục phiên môn, lấy đao pháp cùng thân pháp lấy xưng. Từ khi hoàng đế hạ lệnh muốn đem đạo môn đuổi tận giết tuyệt về sau, lục phiến môn liền bắt đầu cùng cái như chó điên gắt gao cắn đạo môn không thả, nhất là truy tinh. Chết ở trong tay hắn đạo môn người không phải số ít. Nếu không phải có Tô Huyền ở đây, dư lạc bọn người khó mà đào thoát. Ngươi là người phương nào? Can đảm dám đối với kháng lục phiến môn? Truy tinh đôi mắt nghiêm trọng, trên thân Tô Huyền hùng hậu huyết khí để hắn kiêng kỵ. Kinh thành lúc nào lại có như thế một cường giả? Tô Huyền đứng thẳng người, quét mắt nhìn hắn một cái, bước chân đạp mạnh. Một đầu kim quang đại đạo đột nhiên xuất hiện đang đuổi tinh trước người. Tô Huyền thân ảnh trước mắt đã tới, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều chưa từng lưu lại. Truy tinh con ngươi co rụt lại, bước chân chỉ vào, liền muốn thoát đi. Một giây sau, Tô Huyền nắm đấm đã gần trong gang tấc, một quyền nện ở trên mặt của hắn. Một bóng người cứ như vậy bay rất ra ngoài, đem vài chục tòa phong ốc cùng nhau đụng nát. Hắn mới khó khăn lắm dừng lại. Tô Huyền một quyền này hoàn toàn không cần đem hết toàn lực, nếu không có thể một quyền đạp nát đầu của hắn. Bốn phía bộ đầu kinh hãi, vội vàng rút đao đem Tô Huyền vây vào giữa. Oeng! Xa xa phong ốc nổ tung, truy tinh chân đạp hư không, trong chớp mắt đến Tô Huyền trước người, xách đao liền chém. Hắn diện mục dữ tợn, khoe miệng mang theo một vòng vết máu. Một đao kia hướng về phía Tô Huyền mặt mà đi. Oeng! Tô Huyền tay phải một nắm, phát đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Một đao thượng tiêu, cùng hắn trường đao đụng vào nhau. Keng! Phát ra tiếng vang, nhấc lên sóng gió hướng về bốn phía quét sạch mà đi, khiến cho chung quanh bộ đầu mắt mở không ra. Hai tay bỗng nhiên phát lực, lực lượng kinh khủng từ toàn thân tuôn ra, hội tụ trên cánh tay đem truy tinh bắn ra. Tô Huyền đứng thẳng người, truy tinh còn muốn tiếp tục tiến lên. Tô Huyền bàn tay tại bên hông nhoáng một cái, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Lệnh bài màu vàng xanh nhạt, nhưng là biên giới lại là lấy kim sắc khảm nạm. Mấy cái cổ pháp chữ lớn khắc vào trên lệnh bài. Chú Yêu Ti. Truy tinh biến sắc, đây là Chú Yêu Ti thiên hộ lệnh bài. Lục phiến môn không phải chỉ thuộc về hoàng đế. Thiên hộ tại triều đình phía trên chức quan thuộc về chính tứ phẩm quan. Hắn một cái thần bộ, bất quá từ quan ngũ phẩm. Trong đó kém cấp 3. Không phải một cái địa vị. Tô Huyền hừ lạnh, thế nào, lục phiến môn người đều như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Gặp thượng quan không biết hành lễ. Hùng hậu khí thế bạo phát đi ra. Theo lý mà nói, bọn hắn không thuộc về cùng một cái bộ môn. Gặp mặt lúc không cần hành lễ. Thế nhưng là nếu muốn truy đến cùng, hắn truy tinh chính là từ quan ngũ phẩm, chính tứ phẩm Tô Huyền chính là hắn thượng quan. Ti chức truy tinh, gặp qua đại nhân. Truy tinh cắn răng, đem trường đao thu hồi trong vỏ đao đối Tô Huyền túi đầu chắp tay. Ừm. Tô Huyền gật đầu, đem pháp đao thu hồi trong túi trữ vật, dẫm chân rời đi. Đại nhân chờ một lát. Ti chức phụng bệ hạ chi mệnh, tiêu diệt toàn bộ đạo môn tập nhân. Ti chức đạt được tình báo chính xác, có đạo môn tập nhân ngay tại trong thôn này, đại nhân tại sao lại xuất hiện ở đây? Truy tinh đứng thẳng người, hướng về phía Tô Huyền bóng lưng hô. Tô Huyền đứng vững bước chân, quay người nhìn về phía hắn, ta cũng là đạt được tin tức, tới bắt đạo môn tập nhân. Nhưng là trong làng ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Truy tinh nhíu mày, hướng về phía bên người bộ đầu phất tay. Bọn hắn xông vào trong thôn. Dư Lạc rời đi thời điểm, liên tục trộm cửa môn chủ nằm ván giường đều mang đi. Bọn hắn còn có thể có gì có thể phát hiện? Chỉ chốc lát sau, 10 cái bộ đầu trở về đối truy tinh nhẹ gật đầu. Sắc mặt của hắn khó coi, chúng ta đi. Tô Huyền không có ngăn lại hắn, tùy ý hắn lợi hại. Mũi chân điểm một cái, Tô Huyền thân ảnh trở lại trong kinh thành. Trong viện hai người thị nữ đều không có phát hiện hắn rời đi. Về đến phòng bên trong, Tô Huyền trong đầu suy tư đạo môn môn chủ lời nói. Hoàng cung. Thế nhưng là mình muốn thế nào tiến cung, ai cho dù có thể vào cung, cũng không có cách nào đến trong hậu cung đi. Chương 180. Linh Hoa công chúa nhỏ mê muội. Tại chỗ bắt giữ. Chương 180. Linh Hoa công chúa nhỏ mê muội. Tại chỗ bắt giữ. Hôm sau, bởi vì Tô Huyền vừa mới đến kinh thành tới, cho nên không có chuyện gì là hắn muốn làm, mà lại thiên hộ trên cơ bản cũng chỉ cần lưu thủ Chu Yêu Ti. Bình thường nhiệm vụ hiện tại cũng không dùng được thiên hộ cấp bậc xuất thủ. Tiến về Chu Yêu Ti điểm danh qua đi, hắn liền ở trong thành bắt đầu đi dạo. Mấy lần trước đi vào kinh thành đều không chút hảo hảo dạo chơi. Từ đây về sau, chính là muốn lâu dài ở lại kinh thành. Thanh Châu đoán chừng cũng không có gì cơ hội lại trở về. Tô Huyền tại nội thành đi dạo, sau đó liền về đến trong nhà. Từ Tô gia tiểu viện một chút ở đến như thế lớn phủ đệ, hắn trong lúc nhất thời còn có chút không quá quen thuộc, nhất là trong nhà tôi tớ ra vào đều đối với hắn cung kính hành lễ. Tuy nói đi vào thế giới này nhiều năm rồi, nhưng là nói tóm lại hắn vẫn là tiếp nhận thời đại mới giáo dục người, vẫn là không quá quen thuộc bị người hầu hạ, nhưng lại không thể cự tuyệt. Những người này là hoàng đế ban cho, cự tuyệt có phải hay không không cho hoàng đế mặt mũi. Lâm Nhị chạy chậm đi vào hậu viện, lao ra, có người tới cửa bài kiến. Tô Huyền lông mày nhíu lại, chính mình mới đến kinh thành không đến 2 ngày, làm sao lại có người tới cửa bài kiến, mà lại mình trong kinh thành trên cơ bản không có người quen đi, tối đa cũng liền cùng anh em nhà họ Sở có chút gặp nhau, nhưng là cũng nói không lên người quen. Tô Huyền gật đầu, mời tiến đến đi. Phòng trước, Tô Huyền ngồi ở vị trí đầu. Cái này Tô phủ trên dưới đồ vật, trên cơ bản đều là hoàng đế ban thưởng, liền ngay cả ăn uống đều là hoàng đế cùng nhau thưởng xuống tới. Cái này nếu là đặt ở những người khác trên thân, cao thấp muốn khấu tạ long ân, nhưng là đặt ở trên thân Tô Huyền, hắn lại cảm giác hoàng đế có phải hay không đối với mình quá tốt rồi. Muốn nói là lập công, mình cũng không có tại Thanh Châu chi chiến bên trong đưa đến tính quyết định địa vị. Nhiều nhất chính là có một cái phát giác chi công. Như thế điểm công tích, cho mình phong cái hầu coi như xong. Thậm chí còn đi vào kinh thành nhậm chức, thăng nhâm thiên hộ. Các loại ban ân, để hắn thậm chí là có chút cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, một bóng người tại Lâm Nhị dẫn đầu hạ đi vào phòng trước. Là một nữ tử, thân mang một thân màu đỏ chót cung trang, trên đầu mang đầy đủ rực rỡ muôn màu vật trang sức, vàng bạc mã não ngọc thạch đều có, lộ ra lộng lẫy cực kỳ. Dáng người của nàng thướt tha, hai bên khuôn mặt đánh lấy nhàn nhạt má đỏ, cái trán ở giữa còn điểm một viên nốt rùa duyên. Gương mặt của nàng có chút hài nhi mập, nhưng là dáng người lại là cao gầy vô cùng, trước ngực rất là sung mãn. Tô Huyền vặn lông mày, ánh mắt tại nữ tử trên thân nhìn từ trên xuống dưới đầu góc chuyển động, vững tin không có nữ tử trước mắt ký ức, tuyệt đối không phải mình quen biết người. Tô Thiên Hộ, bản cung hữu lễ. Lâm Nhị phía trước dẫn đường, đi vào Tô Huyền trước mặt. Nữ tử ngửa đầu, mang trên mặt ngạo khí, hướng về phía thoáng gật đầu. Bản cung, không phải là trong cung tới. Tô Huyền nhìn về phía Lâm Nhị, hắn bắt đầu từ trong cung ra, khó tránh khỏi sẽ nhận biết. Lâm Nhị mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lắc đầu. Ngươi là? Ngồi trên ghế động đều không núp đích. Tô Huyền ánh mắt tại nữ tử trên thân trên dưới dò xét. Ngươi không biết bản cung. Nữ tử bưng động tác một cái lảo đảo, doa đến Lâm Nhị đều muốn vào tay dịu dắt. Bị nữ tử trừng mắt liếc, Lâm Nhị vội vàng lui lại. Ngươi đi xuống trước đi. Tô Huyền hướng hắn phất phất tay, Lâm Nhị liền vội vàng gật đầu, cũng không quay đầu lại xông ra phòng trước. Bản cung là làm nay vậy hạ chi nữ, Lý Ninh Dương. Nguyên lai là Ninh Dương công chúa, không biết tìm ti trước có chuyện gì. Tô Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, hôm qua còn đang suy nghĩ nên muốn thế nào tiến cung, hôm nay liền có người đưa gối đầu tới. Nghe nói ban đầu ở Thanh Châu, ta hoàng tỷ chính là cùng ngươi cùng nhau chạm yêu trừ ma. Trong con ngươi của nàng giấu giếm hưng phấn, con mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Huyền. Hoàng tỷ, Lý Ninh Hoa. Công chúa nói thế nhưng là Ninh Hoa công chúa, không sai ba. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên lớn âm thanh, không lo được nữ tử lễ nghi, dẫn theo váy đi tới bên người Tô Huyền ngồi xuống. Hai con trắng nón mảnh khảnh bàn tay chống đỡ cái cằm, chớp mắt to nhìn chằm chằm Tô Huyền. Nhanh cùng ta nói một chút hoàng tỷ uy phong sự tích. Nàng thấp giọng, vẫn như cũ có thể nghe được trong giọng nói kích động khó nhịn. Tô Huyền lướt qua mặt mũi của nàng, bộ này hưng phấn không giống làm bộ. Ngay từ đầu biết công chúa của nàng thân phận, cùng nói tới Lý Ninh Hoa, Tô Huyền còn tưởng rằng vị này Ninh Dương công chúa là bởi vì hoàng thất đấu tranh đối Lý Ninh Hoa bất mãn công chúa. Nhưng là từ hiện tại cái bộ dáng này nhìn tới, nàng càng giống là Lý Ninh Hoa nhỏ mê muội, chỉ thiếu chút nữa đem hưng phấn hai chữ viết lên mặt. Tô Huyền trầm mặc một lát, nhíu nhíu mày, muốn nói Ninh Hoa công chúa, đây chính là uy phong lẫm liệt. Lúc trước một người tại Thanh Dương thành độc cản mấy trăm vạn yêu triều tại ngoài cửa thành, chỉ là cầm một thanh hoành đao, một đao xuống dưới, yêu tộc sợ nát, không một yêu không sợ Ninh Hoa công chúa. Ninh Dương công chúa nao nao, hai con trong mắt to tựa như tinh quang, một chút không có hoài nghi Tô Huyền. Trong lòng đối Lý Ninh Hoa càng là sùng bái vạn phần. Tô Huyền thổi hôn thiên hấp địa, nhưng là Ninh Dương công chúa còn chính là tin. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Tô Huyền, hắn nói miệng đều muốn làm. Ninh Dương công chúa một chút không cảm thấy mệt mỏi, trắng nón bàn tay nâng cầm lên, chớp mắt to nhìn chằm chằm hắn. Tô Huyền nhíu mày, nhìn chằm chằm Ninh Dương công chúa nhìn thoáng qua. Thân thể của nàng tối lui, vành hai có chút phấn hồng, bóng ánh sáng long lanh. Ngươi vì sao nhìn chằm chằm bản cung? Nàng cuống quýt đứng dậy, hai tay cắm ở bên hông đem rộng rãi cung trang đè xuống đi đưa nàng eo thon chi hiện lộ không thể nghi ngờ. Ninh Hoa công chúa đến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận lanh lảnh thanh âm. Ninh Dương công chúa nhãn tình sáng lên, lập tức sắc mặt trở nên bối rối lên. Nhanh, để cho ta tránh một chút. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ninh Dương công chúa càng thêm bối rối, một đầu tiến vào hậu đường. Vô vô sung mãn ngực, quần áo đều tại nhẹ nhàng run run. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Lý Ninh Hoa, ti trước gặp qua Ninh Hoa công chúa. Tô Huyền đứng dậy, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Tô Huyền nam không cần đa lễ. Lý Ninh Hoa gật đầu, đối sau lưng bọn thái giám phất phất tay. Bọn hắn cúi đầu, vội vàng rút khỏi phòng trước đem hai người lưu lại. Chúc mừng a, Tô Huyền nam, tuổi quá trẻ thụ phong nam tước. Lý Ninh Hoa nhìn thoáng qua trên bàn đặt vào hai chén trà, lập tức rời đi ánh mắt, khoe miệng câu cười, nhìn chằm chằm Tô Huyền nhìn xem. Đều là bệ hạ mênh mông long ân, ti chức vô cùng cảm kích, muôn lần chết không chối tử. Tô Huyền nghiêng người sang, hướng lên ôm quyền. Lý Ninh Hoa nhếch miệng, Tô Huyền là cái gì một người, ban đầu ở Thanh Châu thời điểm liền thấy rõ ràng, hiện tại chỉ sợ còn tại đối hoàng đế ban ân cảm thấy nghi hoặc đi. Bất quá Lý Ninh Hoa cũng không phải vì Tô Huyền mà tới, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Ta hoàng muội có phải hay không tại ngươi cái này? Từ ngực, Tô Huyền vẫn không nói gì. Hậu đường liền đã chuyển đến một trận thanh âm. Lý Ninh Hoa trực tiếp đứng người lên, hướng về hậu đường đi đến. Không bao lâu, bên trong liền chuyển đến một trận thét lên. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, ta sai rồi sai, đau quá. Lý Ninh Hoa từ sau đường bên trong đi ra, níu lấy Ninh Dương công chúa lỗ thai. Tô Huyền khỏe miệng co giật. Mình sự tình gì đều không có làm đây coi là không tính là tại chỗ bắt giữ. Nàng đầu đầy hoa lệ đồ trang sức, va chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Ninh Dương công chúa nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Tô Huyền nháy mắt ra hiệu. Hướng về phía Tô Huyền nói một câu nói, nhưng là không có phát ra âm thanh. Nhìn hình miệng ý tứ, ta lần sau lại tới tìm ngươi. Lý Ninh Hoa tìm tới người sau, chào hỏi cũng không nói một tiếng, vội vã liền đi. Chương 181, Đại Hạ Hoàng Cung, Quốc Tỷ dị động. Chương 181, Đại Hạ Hoàng Cung, Quốc Tỷ dị động. Hai công chúa đến nhanh đi cũng nhanh, vội vã liền rời đi Tô phủ. Tô Huyền còn có chút không nghĩ ra, bất quá Ninh Dương công chúa xuất hiện, ngược lại để Tô Huyền có một chút ý nghĩ. có lẽ có thể dùng thân phận của nàng tiến hoàng cung một chuyến. Cái này mặc kệ trong hoàng cung phải chăng có tà ma tồn tại. Nếu quả thật cùng đạo môn môn chủ nói như vậy, tà ma lại tại làm cái gì thiên đại bố cục? Nếu như chỉ là bởi vì muốn dẫn tà khí chiếm cứ phi tử thân thể, sau đó để hoàng đế cùng phi tử giao dịch, sinh hạ một trời sinh tà khí hoàng tử. Nhưng là, đại hạ hoàng triều đã kéo dài 800 năm. Nếu như tà ma mục đích thật là vì cái này, vì sao 800 năm ở giữa chưa từng động thủ? Phải chờ tới bây giờ mới đến. Tô Huyền trầm tư, nếu mày suy tư đạo môn môn chủ trong giọng nói, đồng dạng tồn tại rất lớn lỗ thủng. Có lẽ vẫn còn có chút sự tình không có chi tiết nói với mình, mà trước đó Vương Công Công nói với mình, không chừng cũng không thể tin tưởng. Hắn ngẩng đầu, hướng về hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua. Bất luận như thế nào, đêm nay đến hoàng cung ở trong đi một chuyến. Nếu quả thật có tà ma chuyện như thế, kia Tô Huyền cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lấy trong kinh thành lực lượng, chạm diệt một đầu tà ma vấn đề không lớn. Chỉ cần mình có thể xuất ra chứng cứ. Suy tư một lát, Tô Huyền trầm giọng, hệ thống, thiết lập lại nhân sinh mô phỏng. Đinh, khấu trừ 1000 mô phỏng tuổi thọ. Bắt đầu nhân sinh mô phỏng. Còn thừa mô phỏng tuổi thọ 17225 năm. Không gian phảng phất có chút ngưng trệ, lập tức liền khôi phục bình thường. Còn lại như thế điểm mô phỏng tuổi thọ, cũng không đủ dùng tới tu hành. Bây giờ tu vi đã đạt đến tứ phẩm bắt trọng thiên, vẫn là phải tìm thêm một chút thực lực mạnh hơn một chút yêu tộc. Thăng lên thực lực mình là trọng yếu nhất. Bóng đêm giáng lâm, hoàng cung tường cao bên ngoài, màu đỏ tường thành cao vút trong mây, một chút đều trông không đến đầu. Tại dưới tường thành, đứng đấy một cái toàn thân áo đen thân ảnh. Mặt mũi của hắn rất là bình thường, mái tóc màu đen dùng khăn vấn đầu bao lại. Thân thể của hắn rất là gầy gò, phảng phất phong nhi thổi liền ngã. Từ trong ngực tay lấy ra màu đen khăn lụa mang lên mặt, che khuất mình hình dạng. Cái này áo đen thân ảnh chính là Tô Huyền. Hắn chuẩn bị vào hôm nay ban đêm đêm tối thăm dò hoàng cung. Dựa theo đạo môn môn chủ nói tới, hắn gặp phải tà ma, là trong cung hậu hoa viên đều đã đến hậu cung vị trí. Chỉ bất quá chưa từng có đi vào trong hoàng cung, hắn một lát còn không biết hậu cung vị trí. Tô Huyền mũi chân điểm một cái, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ảnh tức thuật đồng thời thi triển. Hắn tuyệt ảnh vô tung cùng ảnh tức thuật đều đã đến đỉnh cao nhất. Cho dù là lục phiến môn môn chủ tới, cũng vô pháp tìm tới nhìn thấu Tô Huyền ẩn nấp chi pháp. Hắn một tay dò xét chi thuật cùng sự án chi thuật như là thần tiên phật mắt. Tô Huyền thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên đầu tường, mũi chân điểm một cái, liền xuất hiện tại lớp kín tường cao ở trong. Hai bên là cao ngất vách tường, trước mắt con đường không có cuối cùng. Chỉ có vách tường hai bên trên là từng cái lọ thủy tinh tử. Tại lọ thủy tinh tử bên trong, tràn đầy từng cái lóe lên ánh sáng hạt châu. Tất cả đều là Dạ Minh Châu. Tô Huyền không khỏi lông mày nhíu lại. Còn phải là hoàng đế a? Đây chỉ là một lối đi nhỏ, liên giả nhiều như thế Dạ Minh Châu, có thể nghĩ ở trong cung điện đến có bao nhiêu xa hoa. Tô Huyền lúc trước mệnh gần chết, cũng liền tại một lần muốn chỗ tiếp theo vượt sâu thời điểm, một chút sáng ngời đều không có. Mới bỏ được phải dùng cất rất lâu tiền tài tại Chu Yêu Ti mua một viên Dạ Minh Châu. Phẩm tướng còn không bằng những thứ này. Tường này trên vách Dạ Minh Châu phẩm tướng, xuất ra đi mua bán nói, không thể so với lúc trước Tô Huyền từ Tiên Hà trong Long cung lấy ra Dạ Minh Châu chênh lệch. Lúc trước kia Dạ Minh Châu tại trên chợ đen bán đều muốn có thể bán 7000 một viên. Hắn tại chuyển tay một bán, một viên liền có hơn 3000 lợi nhuận. Tô Huyền thân ảnh xuyên thẳng qua tại hoàng cung ở trong. Bóng đêm mông lung, cung trong cung nữ cùng thái giám sớm địa liền đã ngủ rồi. Bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất sớm, nhất là không thể phụng dưỡng tại hoàng đế cùng phi tử tả hữu thái giám. Bọn hắn rất sớm đã muốn đứng lên làm việc, cho nên ban đêm cũng đều rất ngủ sớm hạ. Phía trước xuất hiện từng tòa đứng vững cung điện. Trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện, to lớn vô cùng. Tô Huyền dừng bước lại, ngẩng đầu không khỏi nhìn chăm chú trước mặt cao ngất kiến trúc. Hắn tại đại hạ đã nhậm chức lâu như vậy, chức quan từ đầu đến cuối cũng không thấp, chính là không có lên triều đình. Lấy lúc trước hắn thân phận, chỉ là Chu Yêu Ti một cái bách hộ. Cho dù chức quan không thấp, cũng chính là hoàng đế bảo tiêu cùng hoàng đế trạm yêu đao. Ngoại trừ chỉ huy sứ cùng chín đại tổng binh bên ngoài, những người khác còn không có tư cách vào kinh vào triều. Quan văn đều xem thường hắn. Tô Huyền hiện tại đã là võ uy tướng quân, đồng thời còn là đại hạ hoàng triều hoàng đế tự mình sắc phong thanh điển huyện nam. Sau này sẽ là có vào triều tư cách, mà lại ở trên hướng thời điểm, còn có không ít đặc quyền. Gặp đế không bái, cùng thuộc tại quý tộc, nhìn thấy hoàng đế là không cần quy lệ. Tại Cửu Châu đại lục đã từng lưu truyền một câu nói như vậy, nước chảy hoàng triều làm bằng sắt quý tộc. Quý tộc mặc dù là dựa vào hoàng triều bên trong, nhưng là một cái kéo dài trăm ngàn năm gia tộc. Bọn hắn nội tình là phi thường thâm hậu, đương thay đổi triều đại về sau, hoàng tộc bị chém giết hầu như không còn về sau, các nơi sử dụng quan viên cũng phải cần quý tộc người. Ngươi lấy cái gì đi chống cự quý tộc? Cho dù là một cái vừa mới sắc phong quý tộc, nhưng cả triều văn võ bên trong quý tộc hạng người, hiển nhiên sẽ không bỏ rơi một cái tân quý tộc, mà lại thực lực còn rất mạnh, đều đã đạt đến tứ phẩm vũ phu. Bây giờ đại hạ trên triều đình những quý tộc này đại đa số đều là nằm tại bậc cha chú công lao sổ ghi chép bên trên ăn người huyết man đầu hậu bối. Một số người hoặc là thực lực không tệ, có thể miễn cưỡng đạt tới tứ phẩm. Nhưng là tại Tô Huyền trước mặt, cũng liền vẹn vẹn như thế thôi. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt kiến trúc cao lớn, Thái Cực Cung. Bảng hiệu to tướng bên trên viết ba chữ to. Tấm bảng hiệu này là lúc trước tiền triều Đại Lăng hoàng đế nâng bút viết xuống. Bây giờ đều đã quá khứ ngàn năm. Phía trên đầu bút lông vẫn như cũng là cứng cáp hữu lực. Lúc trước đại hạ khai quốc mới bắt đầu, đem hoàng cung đánh hạ. Tiền triều liệt đế không đánh mà lui. Toàn bộ hoàng cung đều hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại tới đại hạ khai quốc thời điểm, toàn bộ quốc khố ở trong liền không có nhiều tiền, liền không có đem những cung điện này phá đi xây lại, cho nên một mực dùng cho tới nay. Tô Huyền bước chân điểm nhẹ, thân ảnh hóa thành khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này là hoàng đế các thần tử vào triều địa phương, tiếp tục về sau đi, liền có thể đến hậu cung. Đương nhiên, Tô Huyền dừng bước lại, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn tâm thần nội liễm, hướng về mình cương biển ở trong nhìn lại. Cương biển bên trong, không trung treo thiên cương địa sát chi khí ngưng kết mà thành âm dương nhị sát, như mặt trời treo lên thật cao, khiến cho toàn bộ cương biển đều muốn tràn ngập âm dương nhị khí. Mà cương biển bắt đầu không ngừng nhấc lên sóng cả, cuồn cuộn mà tới, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Tại cương biển sâu chỗ, kia đã yên lặng thật lâu đại lăng quốc tỷ bắt đầu run rẩy không ngừng. Không ngừng có quốc vận từ trong đó tràn ra đem cương biển quấy cuồn cuộn. Viên tiêu huyết sắc hổ phù đều xa xa tránh đi nó, sợ bị tràn ra tới quốc vận chấn vỡ. Tại cái này cương trong biển, cũng liền đại lăng quốc tỷ có thể trấn trụ nó. Tô Huyền nín thở ngưng thần, vận dụng thiên cương địa sát chi khí trấn áp đại lăng quốc tỷ. Chương 182, quốc vận hóa long trong hoàng cung tà ma. Chương 182, quốc vận hóa long trong hoàng cung tà ma. Ông cương biển quần quận đại lăng quốc tỷ không ngừng phóng xuất ra quốc vận, hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ cương biển cũng bắt đầu phun trào, nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về bốn phía đập mà đi. Tại cương trong biển ở giữa, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đại lăng quốc tỷ phiêu phủ ở vòng xoáy ở trong. Màu đen quốc vận từ trong đó tuôn ra, đại lăng còn nước thuộc hắc, quốc vận cũng là màu đen. Tô Huyền điều động thiên cương địa sát chi khí chấn áp vòng xoáy chi trung quốc tỷ, tuyệt đối không thể để cho có gì động. Nơi này chính là đại hạ hoàng cung ở trong, nếu là quốc tỷ ở chỗ này bạo phát đi ra, dù là khí tức chỉ là tiết lộ ra ngoài một bộ phận, mình đầu này mạng nhỏ liền phải nằm tại chỗ này. Ông màu đen quốc vận phóng lên tận trời, tại cương trong biển hóa thành phản rồng, thân thể dị thường khổng lồ, xoay quanh tại cương trên biển không, một ngụm đem giữa không trung thiên cương địa sát chi khí ngưng kết mà thành viên cầu nuốt vào trong bụng. Tô Huyền hít mắt, điều động toàn thân cương khí, thần cũng tương tự đang áp chế mình, nội ứng ngoại hợp phía dưới, phản rồng rốt cục can tĩnh lại, hắn thân thể khổng lồ một lần nữa hóa thành đại lăng quốc tỷ, yên lặng tại cương trong biển, sóng cả sóng lớn dần dần lắng lại, cương biển lại một lần bình tĩnh lại. Tô Huyền có chút phun ra một ngụm trọc khí, ý thức trở về thân thể, hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, xem ra là thăm lại chốn xưa, để đại lăng quốc tỷ sinh ra to lớn phản ứng. Hắn tiếp tục đi tới, không cần một lát liền đến hậu cung, khắp nơi đều là tinh lương cung điện cùng biệt tử, một chút không có phong làm phi tử, chính là ở tại trong sân, mà có thể ở tại trong cung điện, đều là đã có phi tử chi vị, thậm chí là quý phi tên tuổi, mới có tư cách ở lại. Nhìn thoáng qua bốn phía, chưa từng tới qua hậu cung, hắn trong lúc nhất thời mất đi phương hướng. Tại cái này hậu cung bên trong, hắn lại không dám tùy ý phóng thích mình nguyên thần. Ai biết trong hoàng cung ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ. Mũi chân hắn một điểm, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng cung rất lớn, nhưng là đối với tứ phẩm vũ phu tới nói, không cần bao lâu liền có thể đi mấy lần. Từng cái cung điện ở bên cạnh hắn hiện lên ông. Đúng lúc này, Tô Huyền khi đi ngang qua một chỗ cổng vòm thời điểm, cương trong biển đại lăng quốc tỷ lại một lần bắt đầu chấn động. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng tâm thần nội liễm. Bất quá lần này quốc tỷ cũng không rất lớn dị động, chỉ là hơi tiết lộ ra ngoài có chút quốc vận, khiến cho cương trong biển nhấc lên trận trận sóng biển, cũng không có rất lớn. Tô Huyền thở phào, ánh mắt đảo qua bốn phía, bước chân đập mạnh, hắn xuyên qua cổng vòm, đi vào một mảnh giữa sân hậu hoa viên. Ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía, khắp nơi đều trồng đầy tiên diễm hoa tuệ, hương thơm xông vào mũi, thậm chí là một chút mùa này không có đóa hoa đều ở nơi này hoàn hảo nở rộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trăm hoa đua nở hình tượng, bây giờ còn đang đông tuyết quý, nơi này là như thế nào làm được trăm hoa đua nở? Tô Huyền lông mày thoáng nhăn lại, trong lòng dâng lên có chút cảnh giác. Đại Lăng quốc tỷ không đúng lúc phát ra rung động, phảng phất tại cảnh cáo Tô Huyền, nơi này có đại hung. Đây càng thêm để Tô Huyền ngưng trọng. Theo bước chân di động, hắn đi tới hậu hoa viên chỗ sâu. Một tòa cự đại núi đá xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, ánh mắt của hắn đột nhiên trở lớn. Lông tơ đứng đấy, toàn thân lỗ chân lông đều tại cực hạn co vào. Một cái diện mục dữ tợn tà ma chính đoan ngồi tại núi đá phía trên, mở ra dữ tợn miệng lớn phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa. Nó toàn thân màu tím đen, thân thể trần truồng, giống như hình người, nhưng lại mọc ra lanh lảnh lỗ tai, hai con to lớn bén nhọn màu vàng răng nanh từ trong miệng lộ ra. Khuôn mặt của nó bên trên, song song ba con mắt chăm chú nhắm. Toàn thân trên dưới đều không có một chút lông tóc. Thân thể của nó rất gầy yếu, liền thân bên trên xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Cánh tay rất dài, xem chừng có thể tới cổ chân của nó. Nó chính khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngũ tâm hướng lên trên, phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa. Thật sự có tà ma. Một giây sau, tà ma ba con mắt đồng thời mở ra, đột nhiên hướng về Tô Huyền phương hướng nhìn lại. Giống. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía Tô Huyền gào thét một tiếng. Thân ảnh lóe lên, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tô Huyền trước người. Khô gầy cũng rất là thon dài, cánh tay quét ngang mà tới. Hôi thối tinh nước tại lòng bàn tay của hắn phun trào, rất mùi tanh hôi. Xem chừng chính là khiến cho đạo môn môn chủ chúng độc đồ vật. Tô Huyền bước chân đạp mạnh, trong khoảnh khắc liền rời đi trăm mét. Tà ma không buông tha, thân ảnh chớp mắt hiện lên, không ngừng đánh phía Tô Huyền. Bất quá trung quanh hoa cỏ lại một chút không có hư hao. Tô Huyền nhíu mày lại, hắn đứng bước chân ông. Tô Huyền vung tay lên, một cái cự đại bất động minh vương pháp tướng ngưng tụ ra. Theo lý mà nói, nơi này động tĩnh khổng lồ, đã sớm nên gây nên trong hoàng cung đại nội cao thủ chú ý. Nhưng là nơi này thanh âm thật giống như một chút đều truyền không đi ra. Bất động minh vương pháp tướng xuất hiện, tà ma không sợ hãi chút nào xông lên trước. Bén nhọn móng vuốt đánh phía pháp tướng tim, muốn đem tim xuyên qua, bóp nát thần trái tim. Không trung vang lên phản âm, ba thủ sáu tay bất động minh vương sáu con mắt cùng nhau mở ra, chân mắt pháp tướng chính ở giữa tâm, mặt khác nghiêm túc tương hòa vẻ từ bi miệng tụng Phật kinh. Phật kinh hóa thành kim liên, tô điểm ở giữa không trung, sáu con nắm đấm trên không trung hóa thành tàn ảnh, cuốn phong mưa rào đánh vào tà ma thân thể bên trên. Vang, bốn phía phảng phất có thứ gì bị đánh nát, không gian bắt đầu vỡ vụn, không ngừng lan tràn ra vết rách. Một giây sau, hoàng cung các nơi, vô số mãnh liệt khí tức hồi phục. Vô số đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hoàng cung trên không, cùng nhau xông đến ngự hoa viên trên không. Liếc mắt liền thấy được trong ngự hoa viên còn sót lại bất động minh vương pháp tướng. Tô Huyền hơi biến sắc mặt. Huyết tưởng, hắn liếc nhìn một phía, nơi nào còn có cái gì trăm hoa đua nở hình tượng. Ngự hoa viên ở trong hoa cỏ đã sớm bị tuyết lớn bao trùm, đã mất đi sinh cơ. Mà đầu kia giữ tận tà ma đã sớm biến mất trong tầm mắt. Vô số cường giả đem bất động minh vương pháp tướng vây vào giữa, lớn mật tác tặc, lại dám xông vào hoàng cung, đáng chém. Một người trong đó phát ra lênh lảnh thanh âm, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Hàn quang chợt hiện, một viên tú hoa châm trực tiếp quán xuyên bất động minh vương pháp tướng thân thể. Tô Huyền không khỏi con người co rụt lại. Thật mạnh. Bất động minh vương pháp tướng cho dù là tam phẩm vũ phu đều không phải là nói có thể tùy tiện phá vỡ. Một viên tú hoa châm cứ như vậy quán xuyên, ngự hoa viên trên không đã là tạo thành trùng điệp vây quanh. Hôm nay liền xem như ai tới cũng không xông ra được. Thậm chí đỉnh đầu cái này lao thái giám còn không biết là tu vi gì, đem hắn cầm xuống. Nhà ta ngược lại là phải thật tốt nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai. Lao thái giám tóc thai bù xù, rúng gió khuôn mặt rất là trắng bệnh, tựa như một đầu cương thi. Vô số cường giả tập kích tới, chói lọi võ ý mạn thiên phi vũ, đánh phía bất động minh vương pháp tướng. Tô Huyền ngắm nhìn một phía, cũng không nhìn thấy tà ma thân ảnh. Hắn sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Một giây sau, bất động minh vương pháp tướng thân thể mình vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan đi trong trời đất. Tô Huyền thân ảnh xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Hôm nay đi là không có cách nào đi, mà lại cũng không cần thiết đi, đã hôm nay dám vào hoàng cung, đến dò xét một phen tà ma tình huống. Tô Huyền chính là đã có trở về ý nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trời lao thái giám, huyết khí phun trào, một trường vô hướng mình đỉnh đầu. Băng. Tô Huyền đầu băng, con ngươi ảm đạm, ngã trên mặt đất không có sinh cơ. Chương 183. Lang Phi Dương Triệu Kiến, nhân tộc sơ tổ. Chương 183. Lang Phi Dương Triệu Kiến, nhân tộc sơ tổ. Tô Huyền mở to mắt, trở lại Tô phủ ở trong. Linh Dương công chúa vừa mới rời đi, Lâm Nhị ngay tại cổng thận trọng nhô đầu ra, vội vàng chạy chậm đi vào trước mặt, lao ra. Ngài thế nào? Hắn nhìn thấy Tô Huyền thần sắc xuất hiện hơi ngốc trệ, trong lòng dâng lên lo lắng, vội vàng vọt tới trước mặt hắn. Hô, ta không sao. Phun ra một ngụm trọc khí, Tô Huyền sắc mặt khôi phục bình tĩnh, khỏe mắt quét mắt nhìn hắn một cái, khoát tay áo, để Lâm Nhị đi đầu lui ra. Trong hoàng cung một màn kia để Tô Huyền hiện tại còn khắc sâu ấn tượng. Trở về sau, đã vững tin hoàng cung ở trong đúng là tồn tại tà ma. Chỉ là kia tại sao lại là huyễn ảnh? Mà trong hoàng cung tồn tại nhiều như vậy cường giả, lại không một người có thể nhìn thấy kia tà ma thân ảnh. Tô Huyền không khỏi nhíu mày. Nếu là chỉ có mình có thể nhìn thấy, vậy hắn khả năng còn cảm thấy là chính mình vấn đề. Nhưng là bây giờ đạo môn môn chủ cũng bởi vì tà ma tinh nước mà dẫn đến toàn thân nát giữa mà chết, làm sao có thể vẫn là ảo giác? Hắn cho mày, tại trong đầu không ngừng suy tư đột nhiên. Tô Huyền trong lòng có chút châm xuống. Tại ở gần ngự hoa viên thời điểm, cương trong biển quốc tỷ liền càng thêm phun trào. Mặc dù không giống ngay từ đầu như vậy muốn nhảy ra cương biển, nhưng là cũng kéo dài bộc phát ra dị dạng. Dựa theo đạo môn nói tới, cái này tà ma là tại đại hạ lập quốc mới bắt đầu, liền tồn tại ở hoàng cung ở trong. Cùng bọn hắn suy đoán có chút sai lệch. Nếu là thật sự muốn dùng tà khí nhiễm hoàng tử, vậy cái này 800 năm ở giữa làm sao có thể một lần đều không thành công? Hoàng đế thụ quốc vận chi che chở, nếu là hoàng tử bị tà ma chi khí nhiễm, quốc vận không có khả năng một chút không phát hiện được. Thế nhưng là cái này tà ma liền tồn tại ở hoàng cung bên trong, vì sao quốc vận đều không có phát ra cảnh báo? Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể gây nên đại lăng quốc vận dị động, suýt nữa liền muốn xông ra Tô Huyền thể nội. Cái này tà ma cùng tiền triều đại lăng hoàng triều thoát không ra quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ Tô Huyền còn nghĩ không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh mẽ xông tới hoàng cung con đường này là khẳng định đi không thông. Nhân sinh mô phỏng ở trong gặp phải cái kia lão thái giám, thực lực mạnh mẽ không hợp thói thường, tuyệt đối không là bình thường tam phẩm. Lúc trước mình còn tại ngũ phẩm cương bị thiết cốt cảnh thời điểm đối mặt tam phẩm Lý Trường Không, hắn ma thần pháp tướng đều không thể đánh nát bất động minh vương pháp tướng. Cái này lão thái giám chỉ là một cái trong nháy mắt, liền đem bất động minh vương pháp tướng thân thể xuyên qua. Nhị phẩm, vẫn là nhị phẩm ở trong rất mạnh tồn tại, cũng không biết cùng Lăng Phi Dương thực lực đến tột cùng ai mạnh hơn hành. Tô Huyền trong đầu suy tư, phải chăng muốn đem chuyện này cáo chi Lăng Phi Dương, lao ra, ngoài cửa có người cầu kiến. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhị lại là chạy vào. Nhíu mày, tại nhân sinh mô phỏng bên trong, cũng không có một màn này phát sinh. Hắn gật đầu, mời tiến đến đi. Lâm Nhị gật đầu, đem cầu kiến người mời tiến đến. Người tới thân mang Chu Yêu Ti phục sức, cổ áo cùng ống tay áo bên trên đều thêu lên tơ vàng. Chu Yêu Ti bách hộ, ti trước gặp qua Tô Thiên hộ. Hắn cúi đầu xuống, hai tay ôm quyền. Chuyện gì? Tô Huyền ngồi tại thủ tọa bên trên, khẽ bước cằm. Ti chức là hướng Tô Thiên hộ truyền tin. Chỉ huy sứ đại nhân gọi ngài tiến đến. Tô Huyền lông mày nhíu lại. Mình lúc này mới vừa mới nghĩ đến Lăng Phi Dương, hắn trước hết một bước muốn triệu kiến mình. Ồ, Lăng chỉ huy sứ có thể nói có chuyện gì? Ti chức không biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đứng người lên, ngươi lại về đi. Ta lập tức liền đi. Bách hộ gật đầu, ôm quyền cáo tử. Tô Huyền thay đổi Chu Yêu Ti quan bảo, trực tiếp chạy tới nha môn đi vào tòa kia dưới lầu. Nghe nói tòa này cao lầu tại Chu Yêu Ti bên trong tên là Trích Tinh lâu. Là Lăng Phi Dương đặc địa lấy danh tự. Trích Tinh lâu dưới, Tô Huyền vừa tới, liền có một cái gã sai vặt sớm địa chờ lấy. Tô Thiên hộ, chỉ huy sứ đại nhân nói ngài đến trực tiếp đi lên, không cần thông báo. Tô Huyền gật đầu, dậm chân hướng về Trích Tinh lâu bên trên đi đến. Một đường thông suốt đi vào Lăng Phi Dương trước cửa. Vào đi. Còn không đợi hắn gõ vang cửa phòng, Lăng Phi Dương thanh âm liền truyền ra đẩy cửa vào. Tô Huyền liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía mình Lăng Phi Dương. "Ngồi đi." Lăng Phi Dương thanh âm bình tĩnh, không có một chút ba động. Tô Huyền ngồi tại tay trái của hắn bên cạnh. Hắn nhắm chặt hai mắt, trên mặt không có một chút biểu lộ. "Nghe nói ngươi đêm qua đánh lục phiến môn thần bộ." Dương mắt, Lăng Phi Dương dùng không có chút rung động nào ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Tô Huyền gật đầu, "Rõ." "Hảo tiểu tử, lục phiến môn thế nhưng là phụng bệ hạ ý chỉ đuổi bắt đạo môn đạo tặc. Ngươi cũng dám động thủ ngăn cản, ngươi muốn kháng chỉ hay sao?" Ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ, cảm giác gáp bách mười phần. Trong khoảnh khắc liền từ một cái nhà giàu lao ông biến thành một cái khí thế trùng thiên cường giả. Ti trước đối đại hạ, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, mong rằng chỉ huy sứ đại nhân nghiêm tra. Tô Huyền mặt không biểu tình, ổn quyền chắp tay, trực diện Lăng Phi Dương. Cùng Lăng Phi Dương chỉ gặp qua mấy lần mặt, nhưng Tô Huyền cũng là thấy rõ ràng Lăng Phi Dương là người. Chung với triều đình, phải chăng chung với đương kim bệ hạ là một chuyện khác, nhưng là đối đại hạ là tuyệt đối từ chung. Chí ít mặt ngoài là như vậy. Hừ. Lăng Phi Dương hừ hừ một tiếng, tán đi khí thế trên người. Tô Huyền thở phào. Lập tức Lăng Phi Dương nhìn chăm chú Tô Huyền, nói một chút đi. Tô Huyền khẽ giật mình. Đêm qua cùng đạo môn những cái kia cường đạo đều nói thứ gì? Ánh mắt của hắn bình tĩnh. Lăng Phi Dương dùng khỏe mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Quả nhiên, Chu Yêu Ti tình báo quả nhiên không phải mặt khác hai cái bộ môn có thể so sánh. Bất luận là lục phiến môn hay là tuần sát ti, bọn hắn đều là phụ thuộc vào những ngành khác phía dưới, mà Chu Yêu Ti trực thuộc ở hoàng đế, nha môn ở trong có được chính mình ngành tình báo cùng thượng phạt chế độ, cùng luật pháp triều đình không tương đương. Trên cơ bản đều là xử phạt càng thêm nghiêm trọng, nhưng là đãi ngộ cũng đúng là so những ngành khác tốt hơn rất nhiều. Lăng Phi Dương ánh mắt rất bình tĩnh, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền con mắt. Hai người nhìn nhau một lát, Tô Huyền tại trong đầu điên cuồng chuyển động, lập tức vẫn là quyết định đem tà ma sự tình nói cho Lăng Phi Dương. Bây giờ, Lăng Phi Dương thân là triều đình trọng thần, bệ hạ tâm phúc, nếu là có hắn tương trợ, chuyện này sẽ rất dễ dàng để ngươi đi vào. Theo Tô Huyền giải thích, Lăng Phi Dương sắc mặt từ đầu đến cuối đều chưa từng phát sinh một chút biến hóa. Phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tô Huyền một chút, ngươi cảm thấy kia tà ma đến tột cùng là vật gì sao? Tô Huyền lắc đầu. Hắn lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy tà ma, trong đầu chưa hề liền không cảm thấy có loại này tà ma ký ức. Càng đừng đề cập biết nó là ai. Lăng Phi Dương ánh mắt thâm thúy, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mây trắng ung dung, sắc trời xanh thẳm ánh nắng xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc mây trắng tung xuống. Tại Trích Tinh lâu trong phòng, kéo ra khỏi hẹp dài cái bóng. Năm đó nhân tộc chưa hưng, tại cường đại vạn tộc trước mặt, nhân tộc ta từ đầu đến cuối đều chỉ là một vòng huyết thực, cung cấp vạn tộc tiêu khiển vui đùa dùng. Sau đó võ đạo sinh ra, cái thứ nhất tu hành đến nhất phẩm cảnh giới vũ phu, chính là được vinh dự đương kim võ đạo sơ tổ vũ tổ. Hắn một đôi thiết quyền, tại Cửu Châu đại lục cái này bên trên ngạnh sinh sinh đập nát, oanh sát vô số vạn tộc sinh linh. Mà Cửu Châu đại lục cũng từ đó vỡ nát, hóa thành nhỏ Cửu Châu cùng đại mạc. Vạn yêu quốc tọa lạc tại Đông Hải bên cạnh duyên. Chương 184. Nhân tộc vũ tổ truyền. Cửu Châu đại lục sinh ra. Chương 184. Nhân tộc vũ tổ truyền. Cửu Châu đại lục sinh ra. Năm đó, võ đạo sơ tổ đản sinh tại Cửu Châu bên trong, thời điểm đó Cửu Châu đại lục còn không có bị chia làm mấy khối nát đại lục. Võ đạo còn không có sinh ra tại Cửu Châu phía trên, nhân tộc chỉ có thể biến thành vạn tộc huyết thực cùng đồ chơi, bất luận là chủng tộc gì đều có thể đi lên dẫm lên một cước nhân tộc. Lăng Phi Dương thanh âm rất nhẹ, bình tĩnh mở miệng. Thanh âm quanh quẩn trong phòng. Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh, ngồi tại Lăng Phi Dương dưới tay chỗ. Không biết hắn vì sao muốn nói những thứ này. Võ đạo sơ tổ cố sự, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Không chỉ là hắn nghe nói qua. Cửu Châu đại lục phía trên cơ bản người người đều biết võ đạo sơ tổ cố sự. Hắn khai phát ra võ đạo, lấy một đôi thiết quyền mang nhân tộc giết ra một đường máu. Cuối cùng tại Cửu Châu đại lục chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tô Huyền bình tĩnh nhìn Lăng Phi Dương. Hắn tiếp tục mở miệng, tại lúc ấy, nhân tộc nhưng thật ra là có một bộ thô tục rèn luyện phương pháp, chỉ là muốn tu luyện cùng vạn tộc cường đại, rất khó. Cho nên một số nhân tộc chỉ có thể cầu trợ ở trong vạn tộc những cái kia sinh linh mạnh mẽ, đem bọn hắn ca tụng là thần linh, lấy tế thuật đem nhân tộc thấu tại bọn hắn trong miệng. Đây chính là bây giờ Vu thần tộc tế tự chi pháp. Tô Huyền con mắt đống nhiên chừng một cái. Lăng Phi Dương đang hướng về mình giảng thuật cái này Cửu Châu đại lục nhân tộc đi hướng. Cái này cùng hoàng cung ở trong tà ma có quan hệ gì? Tô Huyền cũng không cắt đứt Lăng Phi Dương đã hắn có thể đột nhiên mở miệng, đó chính là khẳng định là có chuyện như thế. Ngay lúc đó nhân tộc vẫn là chia làm từng cái bộ lạc, phân biệt tế tự khác biệt sinh linh đưa chúng nó ca tụng là thần minh. Mà bộ lạc ở giữa cũng phát sinh riêng phần mình chiến đấu cùng phân hóa. Kỳ thật đều là bọn hắn tín ngưỡng thần minh một trận đánh cược. Những này thần minh không có chút nào đem những này nhân tộc tính mệnh để ở trong mắt, chỉ là nguyện ý, liền che chở bọn hắn. Không nguyện ý, phất phất tay liền muốn đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Tại về sau, theo nhân tộc bộ lạc chiến tranh không ngừng bộc phát, từng cái bộ lạc ở giữa phương pháp tu hành cũng dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, võ đạo tại nhân tộc vũ tổ trong tay sinh ra. Hắn đem mấy trăm cái bộ lạc phương pháp tu hành lấy tinh hoa, đi cặn bã, rốt cục đã sáng tạo ra nhân tộc bộ thứ nhất võ đạo công pháp tu hành. Bộ công pháp kia tại hiện tại xem ra có lẽ rất thô tục, nhưng là tại lúc ấy chính là thế gian đệ nhất công pháp. Nhân tộc vũ tổ tu hành võ đạo, tu hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ngắn ngủi trăm năm, liền tu hành đến nhất phẩm vũ phu. Sau đó, hắn cũng không có trước tiên đối bộ lạc phía sau thần minh phát động công phạt chi chiến. Hắn xuất lĩnh bộ lạc của hắn, chinh chiến Cửu Châu đại lục đem to to nhỏ nhỏ bộ lạc toàn bộ chiếm đoạt, trở thành một cái cự đại bộ lạc. Cái khác thần minh phẫn nộ, nhao nhao quát lớn hắn chỗ bộ lạc thần minh. Lúc ấy hắn chỗ bộ lạc, thần minh chính là Long tộc. Đồ đằng cũng vì một con rồng. Long tộc bị rất nhiều cường đại chủng tộc quát lớn, cũng không có ý định che chở nhân tộc vũ tổ. Liên hạ đạt ý chỉ, muốn người tộc Vũ Tổ đem to lớn bộ lạc một lần nữa phân tán, để bọn hắn một lần nữa tín ngưỡng riêng phần mình thần minh, đồng thời để nhân tộc Vũ Tổ tự sát. Nếu như là tại Di Vãng, nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại bộ lạc thủ lĩnh là nhân tộc võ đạo sơ tổ, hắn sáng tạo võ đạo, tu hành võ đạo, chính là thế gian đệ nhất cái vũ phu, thực lực vô cùng cứng hãn, làm sao có thể nghe theo một cái dị tộc đã tu hành đến nhất phẩm, biết thế giới này chân lý? Nhân tộc võ đạo sơ tổ thực lực cứng hãn, mặc dù không có công khai phản bội sau lưng Long tộc, nhưng là cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Vũ Tổ bạo khởi, trấn sát Long tộc chi tổ, lấy quyền trực diện Cửu Châu và tộc. Đầu tiên phải đối mặt chính là Long tộc. Ngắn ngủi 10 năm không đến, Long tộc liền bị hắn ngạnh sinh sinh giết tới suýt nữa diệt chủng. Chỉ còn lại một chút tiểu long đi xa hải ngoại, không trở về nữa. Từ đó, trong vạn tộc các đại chủng tộc không còn dám xem thường nhân tộc, cũng không dám lại khinh thường lấy nhân tộc Vũ Tổ làm thủ lĩnh nhân tộc. Từ sau lúc đó, nhân tộc Vũ Tổ sáng lập thành bang, đem lớn nhỏ bộ lạc toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, sáng lập một cái vương triều, tên là Đại Chu. Ngay lúc đó Đại Chu vẫn là phân đất phong hầu các lớn chư hầu vương, trấn thủ các nơi. Thế là, luyện khí sĩ sinh ra. Luyện khí sĩ xuất hiện, có thể làm Đại Chu ngưng kết quốc vận. Nhưng là người mang quốc vận, nhân tộc Vũ Tổ liền không thể trường sinh. Nếu không một cái nhất phẩm vũ phu, thậm chí có thể mạnh hơn nhân tộc Vũ Tổ. Có lẽ hiện tại cũng còn có thể sống được. Tại Đại Chu sáng lập qua đi, ngắn ngủi trăm năm. Hắn tại trước khi chết, biết mình thọ nguyên không lâu. Cùng vạn tộc buộc phát một trận chiến đấu. Trận chiến kia, Cửu Châu đại lục bị đánh nát, chia làm ba khối đại lục. Một là Lưu Ly tại phương Tây Đại Mạc, hai là bây giờ Cửu Châu đại lục, ba thì là Cửu Châu bên cạnh Vạn Yêu quốc. Vô số vạn tộc bị hoành sát, nhao nhao ẩn nút xuống tới, cũng không ít vạn tộc thần phục với nhân tộc. Nhân tộc Vũ Tổ chết đi, vạn tộc thấy thế, muốn một lần nữa hủy diệt nhân tộc. Nhưng lúc ấy võ đạo đã phát triển, nhân tộc đã có vô số tu hành võ đạo cường giả. Nhân tộc chiến vạn tộc. Lúc ấy mặc dù không có nhất phẩm vũ phu xuất hiện, nhưng là hai tam phẩm vũ phu nhiều vô số kể. Ngạnh sinh sinh là đem một chút cường đại chủng tộc giết tới tuyệt chủng, một cái đều chưa từng lưu lại. Tô Huyền lông mày nhíu lại. Nhân tộc Vũ Tổ cố sự hắn từ nhỏ đã nghe qua. Phụ mẫu còn tại thời điểm, hắn liền muốn tập võ. Phụ mẫu liền thường xuyên cho hắn nói nhân tộc Vũ Tổ cố sự. Lúc ấy phụ mẫu cũng không ngăn cản hắn tập võ, gia cảnh cũng không tệ lắm hắn, trong nhà vẫn là gồng gánh nổi. Dù sao nghèo tập văn, giàu tập võ. Nhưng là tại hắn nghe nói qua cố sự, Vũ Tổ một người một quyền, trực diện vào tộc, oanh sát vô số chủng tộc, mới có địa vị hôm nay. Chủng tộc khác cơ hồ tất cả đều bị trục xuất Cửu Châu đại lục. Vạn tộc chủng tộc cơ hồ bị giết sạch sành sanh. Tại nhân tộc chiếm cứ Cửu Châu chủ đạo về sau, vạn tộc liền có một cái tên khác, yêu tộc. Bọn hắn cũng hóa thành một cái chỉnh thể. Mà yêu tộc lại phân làm hai thế lực lớn, một cái là Vạn Yêu đảo phía trên yêu quốc, một cái là Cửu Châu đại lục phía trên yêu tộc. Mà từ sau lúc đó, Cửu Châu đại lục triệt để từ nhân tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mặc dù Cửu Châu đại lục bị đánh nát thành ba khối đại lục, nhưng là phương Tây đại mạc từ đầu đến cuối đều là hoang vu. Phương Tây đại mạc bên trên cũng tương tự có nhân tộc, bọn hắn cũng muốn trở lại Cửu Châu đại lục tới. Mà Vạn Yêu quốc cũng hận không thể một lần nữa chiếm cứ Cửu Châu, lần nữa trở thành thế giới này chủ nhân. Lăng Phi Dương nói hồi lâu, Tô Huyền cũng không biết cái này cùng hoàng cung ở trong tà ma có quan hệ gì, đã Lăng Phi Dương biết chuyện này, hắn lại chưa từng đem mình cầm xuống, nói rõ hắn là tin tưởng. Lăng Phi Dương tự mình nói tiếp đi, tại Cửu Châu đại lục đại chu lần lượt hủy diệt, thay đổi triều đại, thiên điệu tự nhiên, cho nên nhân tộc võ đạo cũng tại đồng bộ phát triển. Sau đó, nhân tộc phát hiện, lấy quốc vận sắc phong yêu tộc, có thể khiến cho yêu tộc trường sinh bất tử, nhưng là đồng dạng bị giới hạn quốc vận, có thể vì nhân tộc trong nhà hộ viện. Từ đó, Thương Hỏa thần đạo sinh ra. Một chút yêu tộc cũng tự nguyện bị quốc vận gông cùm xiềng xích, chỉ vì trường sinh bất tử. Lấy Hương Hỏa thần đạo tu hành, trở thành Hương Hỏa thần minh. Thụ nhiều hương hỏa, những này Hương Hỏa thần minh thực lực cũng rất nhanh mạnh lên. Thế là nhân tộc tại dân gian đại lượng mở rộng bị sắc phong Hương Hỏa thần minh, khiến cái này thực lực cường đại thần minh làm trấn thủ nhân gian tứ phương thủ hộ thần. Bọn hắn cũng đồng dạng biết một chút pháp thuật, bảo hộ một phương mưa thuận gió hòa vẫn là đơn giản. Chương 185, nhân tộc đương hưng, có chỗ dựa chính là thoải mái. Chương 185, nhân tộc đương hưng, có chỗ dựa chính là thoải mái. Lăng Phi Dương thanh âm quanh quẩn trong phòng. Tô Huyền rơi vào trầm mặc. Kỳ thật Lăng Phi Dương nói nhiều như vậy, hắn cũng có chút biết hắn đến tột cùng muốn nói chuyện gì. Nhân tộc đương hưng, nhưng là vạn tộc yêu tà vẫn tồn tại như cũ tại cái này Cửu Châu đại lục phía trên. Phần lớn yêu ma đều bị trục xuất Cửu Châu đại lục, bay xuống hải ngoại. Bất quá một chút thực lực cường đại yêu ma, vẫn như cũ có thể từ hải ngoại trở về. Hiện tại hoàng cung ở trong kia một đầu yêu ma, không chừng chính là lúc trước lưu lạc hải ngoại, hay là còn sót lại trên Cửu Châu đại lục yêu ma một trong. Chỉ bất quá cái này yêu ma thực lực rất mạnh. Cửu Châu đại lục, vạn tộc săn sát, ai cũng không biết một ít chủng tộc năng lực là cái gì. Lăng Phi Dương thật sâu nhìn Tô Huyền một chút, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất biết được hết thảy. Tô Huyền giật mình trong lòng, hắn ánh mắt này, phản phất biết hết thảy. Muốn nói nhân tộc đương hưng, kỳ thật cũng không phải là bắt nguồn từ võ đạo. Nhân tộc Vũ Tổ tuy mạnh, chỉ là làm hậu thế đánh xuống cơ sở. Nhân tộc chân chính cường thịnh, là từ vị kia bắt đầu. Lăng Phi Dương dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cặp mắt của hắn tựa như tinh không thâm thúy. Lúc trước, Tô Huyền lúc trước mặc dù thích xem sách, nhưng là cũng không có như này tỉ mỉ hiểu qua nhân tộc tại thái cổ thời kỳ sự tình. Hiện tại từ Lăng Phi Dương trong miệng nghe nói, thần sắc hắn chăm chú, nhìn chằm chằm Lăng Phi Dương khuôn mặt. Dựa theo Lăng Phi Dương nói tới, nhân tộc Vũ Tổ trăm năm sau, nhân tộc mặc dù có không ít cường đại vũ phu sinh ra, nhưng là tại đối mặt vạn tộc cường giả chân chính, nhiều nhất chỉ là bảo hộ đại chu lĩnh vực không bị xâm phạm, nhưng là thực lực cường đại hơn thần ma xuất thủ, chỉ có thể dùng mệnh đi lấp, có đôi khi còn sâu hơn đến chưa đủ. Ở thời kỳ đó, nhân tộc đoàn kết nhất trí, không giống như bây giờ, đều có các tiểu tâm tư. Cho dù là lúc trước Vu thần tộc, cũng là cùng nhau chống lại cái khác thần ma, bởi vì bọn hắn chỉ tín ngưỡng Vu thần. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn hắn đã không cho rằng mình là nhân tộc, cho nên cùng nhân tộc kết thành liên minh, cộng đồng chống lại cái khác thần ma và tộc. Nhưng là cái khác vạn tộc tại Cửu Châu đại lục phía trên vài vạn năm, nội tình không phải nhân tộc mấy trăm năm có thể so sánh. Cho dù võ đạo chi lộ đúng là nghịch thiên mà đi con đường, nhưng nhiều nhất làm được chống lại vạn tộc, làm không được đem bọn hắn triệt để thanh lý ra ngoài, mà chân chính phát sinh chuyển cơ là tại Đại Chu 672 năm đản sinh một vị nhân tộc trên thân. Khi đó trong nhà đua tiếng, các loại học thuyết chiếm cứ Đại Chu hoàng triều, nhưng là chân chính đản sinh học thuyết ít càng thêm ít. Các nhà học nói đều có ưu điểm, cũng riêng phần mình có khuyết điểm. Một vị nhân tộc đản sinh nhân kiệt chỉnh hợp bách gia học thuyết, một mình sáng tạo nho học. Lúc ấy các nhà học nói đều là thoát thai từ võ đạo sáng tạo ra, cho nên muốn chân chính siêu việt võ đạo sơ tổ, khó chi lại khó. Nhưng là hắn sinh ra, sáng tạo ra nho học là thoát thai từ võ đạo bên ngoài một loại khác tu hành hệ thống. Hắn chính là đời thứ nhất nho thánh. Hắn lấy nho học thành đạo, siêu việt lúc trước võ đạo sơ tổ. Hắn lấy nho học trấn áp vạn tộc, đem vô số thần ma trấn áp, khu trục ra Cửu Châu đại lục, để bọn hắn không cách nào trở lại Cửu Châu đại lục. Từ đó, nhân tộc đương hưng. Bất quá nho học mạnh mẽ như thế, cũng là có một cái cực lớn khuyết điểm. Nho học cần phụ thuộc vào hoàng triều phía dưới, cái này để nho ra thánh nhân nhiễm phải khí vận. Cho dù mạnh như nho thánh, phong ấn vô số thần ma, trấn sát vạn tộc cường giả, càng là đuổi vô số thần ma tồn tại. Hắn luôn xuất phát thủy, một ngụm luôn linh ra, thiên địa chung cùng vang lên tồn tại. Chỉ là phất phất tay liền có thể trấn sát thần ma, nhưng là cũng vô pháp giải trừ quốc vận nhiễm về sau không thể trường sinh nguyên rủa. Nho thánh tại trăm năm về sau, liền biến mất tại thế gian. Hắn sinh ra, giống như chính là vì nhân tộc quật khởi mà chuẩn bị. Tại nho thánh về sau, liền chưa từng có tồn tại siêu việt hắn. Mà lúc này đây vạn tộc thần ma đều đã bị phong ấn. Nhân tộc quật khởi đã thế không thể đỡ. Vô số thần ma bị phong ấn, bao quát Vu thần tộc tín ngưỡng Vu thần. Bọn hắn cho rằng nhân tộc nói không giữ lời, từ đó Vu thần tộc cùng nhân tộc mỗi người đi một ngả. Bọn hắn rời xa Cửu Châu đại lục, tại hải ngoại hòn đảo mà sống. Bọn hắn cùng nhân tộc là địch, muốn đem nhân tộc triệt để đổ sát hầu như không còn. Vì Vu thần trở về làm dâng tặng lễ vật. Mặc dù nho giáng sinh sinh tựa như phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là nho học lại là truyền thừa xuống tới. Cái này mấy vạn năm xuống tới, nhân tộc ở trong không có cùng nho thánh có thể so sánh tồn tại. Bất quá cũng có đuổi sát nho thánh. Tại Lăng Phi Dương trong miệng, Tô Huyền không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Mạnh như võ đạo sơ tổ, đều không thể đối kháng thái cổ vạn tộc thần ma. Cho dù võ đạo sơ tổ đều đã là nhất phẩm vũ phu, lại chỉ có thể duy trì nhân tộc không bị tiếp tục biến thành huyết thực. Mà nho thánh lại có thể phong ấn vô số thần ma, đem vạn tộc khu trục ra Cửu Châu đại lục. Có thể nghĩ nho thánh cường đại. Tô Huyền không khỏi nhớ tới ban đầu ở An Sơn dưới chân núi, gặp phải tôn này nho thánh tượng nặng. Cùng kia dưới vực sâu tồn tại đó phải là bị nho thánh phong ấn vạn tộc thần ma. Nho thánh đô đã mất đi vạn năm lâu, nhưng là những cái kia phong ấn nhưng như cũ vững chắc. Có thể đem vạn tộc thần ma phong ấn lại đồng thời còn có một bộ phận lớn thần ma bị khu trục ra khỏi biển bên ngoài. Hiện tại Cửu Châu đại lục bình yên vô sự, tất cả đều là dựa vào nho thánh cường đại. Kia nho thánh đến cùng là một cái gì cảnh giới? Nhất phẩm. Hoặc là nói, đã triệt để siêu việt nhất phẩm. Hắn ngẩng đầu, phát hiện Lăng Phi Dương ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Lập tức, Tô Huyền trong lòng trầm xuống. Dựa theo Lăng Phi Dương nói tới, Tô Huyền dừng một chút, sắc mặt nghiêm trọng, chỉ huy sứ đại nhân, nếu như nói kia tà ma thật trong hoàng cung, có phải hay không là từ nho thánh trong phong ấn chạy trốn ra ngoài tồn tại? Lăng Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Nếu như có thể để nho thánh tự mình xuất thủ phong ấn, mấy trăm năm tới hắn đều đã triệt để khôi phục cường thịnh thực lực, vì sao còn muốn tiếp tục cẩn nút hoàng cung ở trong? Lăng Phi Dương một phen để Tô Huyền lâm vào trầm mặc ở trong. Nhìn hắn cái bộ dáng này, hắn rất sớm trước đó liền biết trong hoàng cung tà ma tồn tại. Thế nhưng là Lăng Phi Dương vì sao không xuất thủ? Tô Huyền giật mình trong lòng, dương mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của hắn. Lăng Phi Dương từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhõm ý cười. Cứ việc đi thăm dò đi, chuyện này ta ở sau lưng vì ngươi vương tâm. Lăng Phi Dương mặc trên người rộng lượng áo bào, tựa như ông nhà giàu cười. Tô Huyền gật đầu, đứng dậy ôm quyền, đa tạ chỉ huy sứ đại nhân. Hắn khẽ bước cằm, bưng lên nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Sau một lúc lâu, hắn nhìn thấy Tô Huyền còn đứng ở nguyên địa, tức giận mở miệng, còn đứng lấy làm gì? Còn muốn uống lão phu nước trà đâu? Ngươi cái này nốc cừ ngực, nhưng chớ có lãng phí lão phu chân phẩm. Tô Huyền thân hình dừng lại, lẩm bẩm, thật nhỏ mọn. Lăng Phi Dương trừng mắt, ngươi nói cái gì? Ti chức cáo lui. Rời đi Trích Tinh lâu sau, hắn lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nguyên lai có chỗ dựa là như thế thoải mái một sự kiện. Chuyện này Lăng Phi Dương đã biết, hắn thậm chí không có truy cứu mình cùng đạo môn có cấu kết sự tình. Ngay tại hắn muốn đi ra Chu Yêu Ti nhà một lúc, sau lưng một cái gã sai vặt chạy chậm mà tới, cản lại Tô Huyền. Hắn thở phì phò, Tô Thiên Hộ, còn xin dừng bước. Tô Huyền vặn lông mày, quay đầu nhìn về phía gã sai vặt. Hắn đứng thẳng người, nhìn xem trước mặt Tô Huyền, chỉ huy sứ đại nhân có truyền lệnh. Chương 186. Lòng dạ hẹp hòi Lăng Phi Dương. Nhan Nhã Hiến. Chương 186. Lòng dạ hẹp hòi Lăng Phi Dương. Nhan Nhã Hiến. Hả? Tô Huyền đứng vững bước chân, quay người nhìn về phía sau lưng đuổi theo gã sai vặt. Hắn thở hồng hộc chạy đến Tô Huyền trước mặt, đứng thẳng người, Tô Thiên Hộ, chỉ huy sứ đại nhân có lệnh. Tô Huyền lông mày nhíu lại. Gã sai vặt lập tức mở miệng, Tô Huyền vi phạm triều đình chuẩn mực, khấu trừ 3 tháng đồng lộc gian đe. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức rất nhanh liền túi lầu xuống. Tô Huyền nao nao, khóe mắt có chút run rẩy. Lăng Phi Dương cẩn thận như vậy mắt đúng không? Chỉ bất quá nói một câu hắn hẹp hỏi. Trở tay chụp mình 3 tháng đồng lộc. Tại đại hạ triều đình, Tô Huyền Thiên hộ cấp bậc là đã có chính tứ phẩm chức quan. Mỗi tháng đồng lộc kỳ thật còn không ít. Nếu không phải hắn bây giờ còn có tước vị mang theo, mỗi tháng đều có 2000 thạch thực cấp, hắn to lớn một cái Tô phủ. Người ăn ngựa nhai, 3 tháng này nhưng làm sao sống? Hắn nhưng là một chút gia sản đều không có. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua lộ ra sừng nhọn Trích Tinh lâu, mà không thay đổi ôm quyền chắp tay, ti chức lĩnh chỉ. Hắn quay người rời đi Chu Yêu Ti. Gã sai vật lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không biết Tô Huyền là thế nào chọc tới Lăng Phi Dương. Bất quá hắn làm Chu Yêu Ti gã sai vật, một bên là chỉ huy sứ, một bên là thiên hộ. Hắn cái nào đều đắc tội không dậy nổi. Toàn thân đều tại nổi da gà, sợ liên lụy đến chính mình. Cũng may Tô Huyền không có cùng hắn so đo. Rời đi Chu Yêu Ti nhà một sau, Tô Huyền về đến trong nhà. Lâm Nhị liền vội vàng tại cửa ra vào nên đón. Không thể không nói, trong cung phụng dưỡng qua hoàng đế cùng phi tử, phục vụ ý thức chính là rất đúng chỗ. Tô Huyền khoát tay áo, để Lâm Nhị lui xuống trước đi. Hắn về đến phòng bên trong, nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, nhìn chừng chừng lấy trần nhà, rơi vào trong trầm tư. Tô Huyền sắc mặt nghiêm trọng, thần sắc kinh ngạc. Dựa theo Lăng Phi Dương nói tới, trong hoàng cung tà ma không phải Nho Thánh phong ấn phía dưới thần ma một trong. Nếu không lấy thần ma thực lực, 800 năm trước nên đã khôi phục, nhưng là cho tới hôm nay, đều vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Vậy cũng chỉ có thể là bị Nho Thánh khu trục ra Cựu Châu đại lục vạn tộc thần ma một trong, hay là lúc trước cá lọt lưới. Bất quá có thể còn sống hơn mấy vạn năm đầu này thần ma thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nếu không Lăng Phi Dương cũng sẽ không một chút động tĩnh đều không có. Lăng Phi Dương đều đã là nhị phẩm, đã biết trong hoàng cung đầu này thần ma, nhưng không có động tác. Mà trong hoàng cung cái kia lão thái giám, thực lực cũng tuyệt đối là tại nhị phẩm. Hắn thậm chí cũng còn không thể phát giác được trong hoàng cung thần ma. Có thể thấy được Lăng Phi Dương thực lực không yếu hơn hắn. Tô Huyền thần sắc nhàn nhạt, giữa lông mày mang theo suy nghĩ. Thân ẩn nút tại trong hoàng cung đến cùng là vì chuyện gì, cái này còn chờ thương thảo. Bất quá tuyệt đối không thể để cho thần kế hoạch đạt được. Vạn tộc thần ma cùng nhân tộc tương xung, mặc kệ đầu này thần ma đang suy nghĩ gì đồ vật, nhất định là nhằm vào đại hạ hoàng triều. Nhân tộc có hôm nay, là vạn cổ đến nay vô số tiên hiển kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì nhân tộc đặt xuống kiên định cơ sở. Cho dù đến hôm nay, vẫn như cũng là có không ít người tộc đứng trước yêu tộc tai họa. Nếu là thật sự để Cửu Châu đại lục một lần nữa trở lại vạn tộc thời kỳ, nhân tộc sẽ lọt vào cái gì thanh toán, Tô Huyền cũng không dám tưởng tượng. Có lẽ nhân tộc sẽ ở vạn tộc đồ đao phía dưới, triệt để diệt tộc. Nhân tộc quá mạnh. Bất luận là thiên phú hay là sức sáng tạo đem so sánh với vạn tộc thần ma, nhân tộc ở phương diện này không phải mạnh một điểm nửa điểm. Vạn tộc thần ma tu hành, chủ yếu là dựa vào huyết mạch chi lực. Cũng tỉ như nói yêu tộc, bọn hắn tại tứ phẩm trước đó, đồng dạng là cùng nhân tộc vũ phu đồng dạng rèn luyện nội thân, tu hành yêu khí. Mà tại tứ phẩm thời điểm, không giống với nhân tộc cô động vò ý bọn hắn là muốn thức tỉnh chủng tộc của mình thần thông. Mà chủng tộc càng mạnh, yêu tộc thực lực cũng sẽ càng mạnh. Nhân tộc không có đủ loại này tộc thần thông, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ vò ý, mà lại nhân tộc số lượng cực kỳ to lớn, cho dù ngưng luyện ra vò ý tồn tại không nhiều, nhưng là tại vạn tộc số lượng chiếm so, cũng là rất lớn một bộ phận. Thượng như yêu tộc Cửu Vĩ Hồ yêu nhất tộc, bọn hắn nhất tộc tại thái cổ thời điểm, cũng là một mình xưng bá chủng tộc. Lúc ấy còn không có yêu tộc cái này khái niệm, Cửu Vĩ Hồ yêu chín đại bản mệnh thần thông, chính là bọn hắn phá cảnh cơ sở. Chỉ có lĩnh ngộ bản mệnh thần thông mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông ít càng thêm ít. Cái này vài vạn năm đến, triệt để lĩnh ngộ chín đại bản mệnh thần thông. Lác đác không có mấy, có ghi lại cũng chỉ có một cái đời trước vạn yêu quốc quốc chủ, nhất phẩm yêu vương. Suýt nữa lật đổ đại lang hoàng triều thống trị. Xuất lĩnh vạn yêu quốc phản công Cửu Châu đại lục, thực lực vô cùng cường hãn. Dù vậy, vẫn như cũ vẫn lạc tại Cửu Châu đại lục. Không thấy thi thể. Mà yêu tộc chỉ là vạn tộc hòa vào cùng nhau một cái khái niệm. Lúc trước thời đại thái cổ, cũng không có loại này khái niệm xuất hiện. Từng cái chủng tộc từng người tự chiến. Chỉ bất quá bị võ đạo sơ tổ cùng Nho Thánh thanh toán một đợt. Số lượng đã không nhiều lắm, cho nên mới liên hợp cùng một chỗ. Xưng là yêu tộc. Tô Huyền có chút phun ra một ngụm trọc khí, ở trong lòng suy nghĩ đã không thể trực tiếp mạnh mẽ xông tới hoàng cung. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào những người khác. Lý Ninh Hoa, Lý Ninh Dương. Tô Huyền trong đầu nổi lên hai đạo nhân ảnh. Suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là tìm Lý Ninh Dương cùng một chỗ. Thứ hôm qua gặp mặt đến xem, nàng không có nhiều như vậy đầu óc. Lý Ninh Hoa hiển nhiên là khôn khéo nhiều, mình không nhất định có thể hồ lộng qua. Lý Ninh Dương nhìn liền ngốc bạch ngọt hơn. Xem xét chính là lâu dài bị nuôi dưỡng ở vườn ngự viện chỗ sâu chim hoàng yến, không có trải qua xã hội đánh đập. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái công chúa, mình vẫn là không thể tùy tiện tìm tới cửa, chỉ có thể chờ đợi lần sau lúc nào Lý Ninh Dương lần nữa tới cửa. Mình đang quyết định như thế nào hành sự. Dù sao hoàng cung ở trong thần ma đều đã tồn tại lâu như vậy, không kém một ngày này hai ngày thời gian. Tô Huyền đem lưu trữ điểm thiết trí cái mới về sau, chính là nhàn rỗi. Mỗi ngày đều trong kinh thành dạo chơi câu lan, nghe một chút điệu hát dân gian. Ngày này, Tô Huyền chính như thường ngày, hắn tự Chu Yêu Ti điểm danh xong, đi ra nha môn. Hắn đột nhiên nhớ tới một người. Lúc trước từ trong tay Lý Trường không đoạt lấy An Nam Vương phi Nhan Nhã Tiến, hiện tại còn giống như ở kinh thành ở trong. Chỉ bất quá ban đầu ở Thanh Thành một trận chiến bên trong, Lý Trường không nói qua Nhan Nhã Tiến đi hướng kinh thành không những không phải an toàn, mà là dê vào miệng cọp đằng sau lại kinh lịch không ít sự tình để Tô Huyền trong lúc nhất thời quên nàng người này. Trong lòng châm xuống ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mũi chân điểm một cái, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nha môn cổng. Ban đầu ở Thanh Thành, liền đã cho Nhan Nhã Tiến an bài vào kinh thành. Lúc ấy cố ý dặn dò Tiêu Cục ở kinh thành mua một chỗ tòa nhà, lưu cho Nhan Nhã Tiến ở lại. Về sau Tiêu Cục đã hồi âm, ở kinh thành lấy lòng phòng ở địa chỉ cái gì đều đã để lại cho Tô Huyền. Tại Thường Xuyên trong khoảng thời gian này, hắn đã đối kinh trong tràng bên ngoài đều tương đối quen thuộc. Nhà vị trí bên ngoài thành ở nơi đó cũng không có nhiều như vậy nhãn tuyến, chỉ cần nàng không xuất đầu lộ diện, liền không đến mức có cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, hắn liền đã đi tới ngoại thành. Dựa theo trong đầu địa chỉ, tìm được chỗ kia căn phòng chỗ đây là một chỗ mang theo biệt viện phòng ở liền dựa vào gần đường đi, rất là phồn hoa. Hắn đứng ở trước cửa, có thể cảm giác được trong phòng có một cô khí tức quen thuộc để Tô Huyền có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra còn không có gặp được nguy hiểm gì, chương 187. Gặp lại Nhan Nhã Tiễn. Thật lộ một tay. Chương 187, gặp lại Nhan Nhã Tiễn. Thật lộ một tay. Người là ai? Đứng tại Nhan Nương tử cửa nhà làm gì? Đúng lúc này, một đạo thu kịch thanh âm tại sau lưng vang lên. Người đến là một cái thân mặc bộ khoái phục trung niên nam nhân. Trên mặt hắn đều là râu quai nón, cảnh giác nhìn xem hắn. Bàn tay của hắn che ở bên hông trên trường đao. Lông mày nhíu lại, "Tô Huyền, ngươi lại là người nào? Ngươi quản lão tử là ai? Ngươi cùng Nhan Nương tử quan hệ thế nào?" Ánh mắt hắn trừng một cái, trên thân hình như có hổ khiếu chuyển đến. Bất quá đối với Tô Huyền tới nói không đáng giá nhắc tới. Bát phẩm vũ phu, trong nháy mắt liền có thể giết. Tô Huyền mặt không biểu tình, trên ánh mắt hạ đánh giá hắn. Trên người hắn mặc dù mặc bộ khoái quần áo, nhưng không phải lục phiến môn người, chắc là kinh thành phủ nha người. "Đầu nhi, thế nào?" Đúng lúc này, nơi xa chạy tới mấy thân ảnh. Trên người bọn họ đồng dạng là nha dịch quần áo. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là phàm nhân, ngay cả vũ phu đều không phải là. Nhìn xem cùng bộ khoái rằng có Tô Huyền, một người trong đó người trẻ tuổi lông mày trừng một cái, dậm chân liền hướng về Tô Huyền đi tới, "Đồ hỗn trướng, thủ lĩnh chúng ta thế nhưng là phủ nha người, ngươi cũng dám cùng chúng ta đối nghịch." Rũa ra bàn tay liền hướng về Tô Huyền quăng tới ông, một cỗ không hiểu khí tức phun trào. Nha dịch trước mắt, trực tiếp ngã trên mặt đất đúng lúc này. Sau lưng cửa sân mở ra, Nhan Nhã Tiễn hai tay chống nạnh, từ trong viện đi ra. Nói nhao 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 nhao, "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?" Một giây sau, con mắt của nàng lập tức sáng lên, thấy được Tô Huyền bóng lưng. "Người chừng nào thì tới?" Tô Huyền quay người, nhìn về phía nàng. Mặt mũi của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ bất quá trên thân vẫn như cũ mang theo kia cố mị nhân khí hơi thở, bất quá dung mạo trở nên bình thường rất nhiều. "Vừa tới kinh thành, liền đến nhìn xem ngươi." Tô Huyền khẽ hất cằm, quét nàng một chút về sau, nhìn về phía đối diện bộ khoái. Hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân rung động như run rẩy. Tô Huyền khí tức chỉ là nhằm vào vừa mới cái kia nha dịch, cho nên cái khác mấy cái nha dịch cũng không có phát giác được cái gì. Nhưng là hắn thân là vũ phu, mặc dù chỉ là bát phẩm, cảnh giới rất thấp, nhưng là đối với cố khí tức kia cũng rất là mất cảm, phảng phất một đầu giữ tận cự thú bò lồm lồm nhìn mình chằm chằm. Khí tức kinh khủng để hắn trực tiếp liếc mắt, thẳng tắp hướng về sau lưng ngã xuống. "Mau vào đi." Nhan Nhã Thiến vẻ mặt tươi cười, tấm kia phổ thông phụ nhân gương mặt lại tựa như xuân ý rạng rỡ để cho người ta nhìn cũng cảm giác trái tim đập bịch bịch. Cho dù thường thấy mỹ nữ, nhưng là cố này mỹ nhân khí chất đều vẫn là để Tô Huyền có chút giật mình trong lòng đi vào trong viện. Trong viện bái phòng rất đơn giản, một chút hoa hoa thảo thảo, dưới một thân cây, đặt vào một cái bàn, phía trên là một ít chữ họa. Nhan Nhã Thiến liền tranh thủ tranh chữ thu vào. Vừa mới những người kia là ai? Ngắm nhìn bốn phía, Tô Huyền quét nàng một chút. Là kinh thành phủ nha người, phụ trách cái này một khối trị an. Nàng rụt rè ngồi xuống, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền. Nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Nhan Nhã Thiến khuôn mặt. Bình thường phụ nhân trên gương mặt, lập tức xông lên một vòng đỏ bừng. Túi đầu, không dám cùng Tô Huyền đối mặt. "Ngươi đây là?" Nhan Nhã Thiến bỗng nhiên tỉnh táo lại, mới nhớ tới mình bây giờ bộ này hình dạng. Từ ngực bên trong lấy ra một viên mặt dây chuyền. "Cái này mai mặt dây chuyền là An Nam Vương thất tặng cùng ta, bên ngoài có thể cải biến dung mạo, chỉ là che đậy không nhẫn nhịn hơi thở." Gỡ xuống mặt dây chuyền trong ngáy mắt, bộ kia bình thường phụ nhân khuôn mặt lập tức trở nên tuyệt mỹ vô cùng. Kiều diễm ướt át gương mặt, mỹ thái mười phần. Lấy Tô Huyền bây giờ tâm cảnh, bụng dưới cũng không khỏi đến phun lên một cỗ tà hỏa. Tâm thần nội liễm, đè lại thời khắc này rung động. "Vẫn là đeo lên đi, tại cái này trong kinh thành vẫn là cẩn thận một chút." Nhan Nhã Thiến lơ đễnh, chính mình cũng đã tại cái này kinh thành chờ đợi lâu như vậy, cũng chưa chắc xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng vẫn là thành thật nghe theo Tô Huyền đem mặt dây chuyền một lần nữa thả lại kia khe danh ở trong. Khuôn mặt tại trong khoảnh khắc liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một cái mỹ nhân tuyệt thế biến thành bình thường phụ nhân. Bên ngoài ở một chút thời gian có thể hay không nguyện ý về An Nam. Tô Huyền cùng nàng ngồi đối diện nhau, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn xem. Nhan Nhã Thiến giật mình trong lòng, liền vội vàng lắc đầu, "Ta không muốn trở về. Ta đến kinh thành cũng còn không có ra ngoài hảo hảo đi dạo qua." Nàng ngụt một tiếng liền đứng lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm Tô Huyền. Hắn rời ánh mắt, bộ này bình thường phụ nhân dung mạo làm ra ít như vậy nữ tư thái, là thật là có chút cay con mắt. "Không trở về liền không trở về đi. Ngày sau ta ngay tại kinh thành nhậm chức, ngươi nếu là có cái gì cần, liền nói một tiếng đi." Tô Huyền đứng dậy, đối Nhan Nhã Thiến không muốn trở về An Nam cũng không thèm để ý lấy bây giờ thân phận của mình. An Nam Vương gặp chính mình cũng đến xoay người hành lễ, hô một tiếng Tô tứ gia. Chỉ cần Nhan Nhã Thiến đừng bại lộ mình An Nam Vương phi thân phận. An Nam Vương coi như biết, tìm không thấy Nhan Nhã Thiến, cũng không dám gióng trống thua chiêng. Dù sao Tô Huyền thế nhưng là đại hạ hoàng triều nam tước, đại hạ hoàng đế tự mình sắc phong tước vị, thế nhưng là tất An Nam Vương còn cao quý hơn. Nhan Nhã Thiến trừng to mắt, nét mặt biểu lộ tiêu dung, "Thật vậy là ngươi không phải liền có thời gian mang ta ra ngoài đi dạo một chút? Từ khi đi vào kinh thành, ta cũng còn không có rời đi viện này, mỗi ngày đều chỉ có trong sân tô tô vẽ vẽ." Nàng có chút hưng phấn, trong sân đi qua đi lại. Tô Huyền đứng người lên, "Những ngày này không tiện, qua một thời gian ngắn rồi nói sau." Nhan Nhã Thiến chỉ trệ, có chút thất vọng gật đầu, nhưng vẫn là có chút lý giải. Dù sao Tô Huyền là có chức quan trong người, không có khả năng đưa ra thời gian bồi chính mình. Ngươi phải ở lại chỗ này ăn cơm không? Tô Huyền lông mày nhíu lại, ngươi biết làm cơm? Dù sao cũng là An Nam Vương phi, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng tồn tại, lại còn sẽ tự mình xuống bếp, để Tô Huyền hơi kinh ngạc. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, quay người đi vào phòng ở trong, nhìn tốt á ngươi. Sau một lúc lâu, vành trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một trận bạo tạc. Dưới tảng cây nghỉ ngơi Tô Huyền bỗng nhiên trừng to mắt, bước chân đạp mạnh, một đầu xông vào trong biển lửa. Nhan Nhã tiến tay chân luống cuống đứng tại trong phòng bếp. Bốn phía là hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Tô Huyền mũi chân điểm một cái, đem nó ôm vào trong ngực, xông ra biển lửa. Hai người liếc nhau một cái, cùng nhau nhìn về phía sau lưng đã bị tạc còn lại một nửa phòng bếp. Tô Huyền, ngươi làm sao làm? Nhan Nhã tiến xấu hổ cúi đầu xuống. Vành hai đều trở nên phấn hồng trong suốt. Lúc đầu muốn bộc lộ tài năng cho Tô Huyền nhìn xem, không muốn thật đúng là lộ một tay. Rõ ràng thoại bản bên trên chính là như vậy dạy. Thanh âm của nàng truyền đến Tô Huyền trong thai để hắn lập tức sạm mặt lại. Thoại bản là như thế dạy, động tĩnh khổng lồ cùng dâng lên quần quần khói đặc để bốn phía hàng xóm nhao nhao chú ý tới nơi này. Phu cận tuần tra nha dịch cũng lao đến. Cửa phòng bị nện vang động trời. Tô Huyền thở dài một ngụm, mở cửa phòng. Cổng nha dịch nhìn thấy khuôn mặt của hắn, con ngươi co rụt lại. Tô Huyền nhíu mày, vẫn là người quen. Cổng mấy cái nha dịch chính là buổi sáng những người kia. Tô Huyền không có cùng bọn hắn nói nhảm, lấy ra bên hông chú yêu ti lệnh bài. Kia mang theo hùng hậu cổ pháp khí tức lệnh bài đặt ở trước mắt của bọn hắn. Chú yêu ti pha án, người không có phận sự tránh lui.